Xin hạnh phúc như vậy,
tôi nghe một thời thế tôn ngữ tại kỷ niệm tình xa của trường ca thấm cô đồng cần hạnh xa thế khi đêm đường bạn có một vị trời dương sáng vô thanh hào quang chiếu giữa sáng tỏa kỷ niệm đến nơi phật ngự đành để thế tôn niệm
đúng rồi
một tán phương kính thân thân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài kỳ bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lâm cao thượng thế tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công dân vui kẻ thân cần bên trí hiền cũng nhường thân tôn đức là phúc lâm cao thượng ở chú sơ tiền thơ công đức trương đã làm chân chánh tương tư tâm là phúc lâm cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo huynh liệt hồng tận tới những lời chân chân là phúc lâm cao thượng hiếu thân bằng chân thần chấm sông rồi và có sông bằng nghệ đương thiền và cố gắng cao thượng bố thi hành đúng pháp chư nên là nguyên buồn mạnh trí không nổi lòng là phúc lâm tăng cao thế không say xưa trên tầng trong địa pháp là phúc lâm cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lâm cao thượng nhận độ tánh thượng hóa thượng nghĩa kiến pháp không vì tu chạm biết đời
đứng công đóng
công sau tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhìn cờ hành như thế không chỗ nào thối thân hay thừa an toàn là bốn lần cao thượng
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con cúi đầu đảnh lễ thượng tọa sắc đẳng, thượng tọa pháp đăng, thượng tọa pháp tăng, đại đức minh hạnh, đại đức minh tinh, pháp chúng và chư tôn đức tăng ni hiện diện trong đạo tràng kính chào quý đạo hữu. Đây Nam mô Buddhaya, đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tỉnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 11 tháng Giêng năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milanda Ban Há, bản dịch cho Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay: bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của cây sen sẽ do thượng tọa pháp tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh lịch đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đặc. Án nhận lễ, nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên. Trở ngại. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Thú xa thú, con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp cho Kinh Milinda Banha. Bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên đề tài hôm nay là bài thu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của cây sen. Chúng con kính cung thỉnh tự cõi các đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bhuttaya. Con kính thỉnh tự cõi các đẳng ạ.
Nam Mô Bhuttaya. Kính lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với những ví dụ liên quan đến thực vật. Ngày hôm qua chúng ta nói về dì bầu với những cái râu leo quấn để làm cho dì bầu được bám vào da màu. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta lại được dịp quan sát một cái tinh tế về sen. Sen có ba đặc tính là lớn lên từ bụng nhơ nước độc mà không nhiễm mùi bụng như là cây dao như chúng ta cũng thường nói. Sen khác với súng một điểm là một số các loài sen có khả năng đưa lá lên trên khỏi mặt nước. Sen cũng có đặc tính là bởi vì lá lớn, thân mảnh, do vậy sen thường lung lay trước những cơn gió thoảng, mặc dù gió rất nhẹ. Từ ba đặc tính đó, Đức Phật và chư vị Thánh Tăng cũng dạy cho chúng ta những bài học rất là quan trọng về tính vô nhiễm, về tính vượt thoát và về cái tính nhạy cảm đối với những học giới nhỏ nhặt, những học giới tế nhị. Và có lẽ là về điểm này chúng ta cần đào sâu nhiều chi tiết để chúng ta thể cảm nhận được tại sao sen ở đây không hẳn là hoa sen thứ gì, ở đây chúng ta nói về cây sen, chúng ta nói về lá sen lại có những đặc tính mà qua đó một hành giả tu tập có thể học được, có thể cảm nhận được. Bây giờ mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh và sau đó thì chúng ta sẽ cung kính được pháp tân vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay với vấn đề chúng phát thải trong ngày. Mời quý Phật tử, mời cô Tề Nương.
Sa thứ lần thay chúng con thành tâm kính tri ơn thượng tọa các đàn đạt từ bi hoàng hỷ dành nhập bài học hôm nay. Dạ thưa quý vị, có nghe con nói rõ không ạ? Dạ vâng, con kính cảm ơn cô thành thủy. Dạ vâng, con kính cảm ơn thượng tọa các đàn và quý chư Phật tử. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa các đàn. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa pháp tăng. Thượng tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Sư Pháp Lạc cùng quý chư Tôn Đức Ani, tôi thành kính lãnh lễ quý bà, quý cô, tu nữ sư cô, quý chào Kính chào quý Phật tử và cô chú bác anh chị. Đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên. Ví dụ về đặc tính của cây sen. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là ba tính chất của cây sen nên được hành trì. Ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tôi đại phương, giống như cây sen được sinh ra ở nước, được phát triển ở nước, không bị lấn lên bởi nước. Tôi đại phương, tương tự y như thế, vì hành giả Thích Tha tu tập không nên bị lấn lên trong mọi trường hợp, ở gia đình, ở nhóm, về lời lọc, về danh vọng, về sự tôn vinh, về sự lệ vị, về các nhu cầu vật dụng. Tôi đại phương, điều này là tính chất thứ nhất của cây sen nên được hành trì. Tôi đại phương, còn có điều khác nữa, cây sen vững vàng sau khi vươn lên khỏi nước. Tôi đại phương, tương tự y như thế, vì hành giả Thiết Tha tu tập nên chế hưởng tất cả các pháp thế gian, nên vươn lên và nên vững vàng ở các pháp xuất thế gian. Tôi đại phương, điều này là tính chất thứ nhì của cây sen nên được hành trì. Tôi đại phương, còn có điều khác nữa, cây sen bị trung chảy, lay động vì gió, dầu chỉ giúp ích. Tôi đại phương, tương tự y như thế, vì hành giả Thiết Tha tu tập nên thực hành sự tự tiến lực, nên sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi ở các phiền não dầu chỉ chút ít. Tôi đại phương, điều này là tính chất thứ ba của cây sen nên được hành trì. Tôi đại phương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn vì trời vượt trội các vị trời nói đến. Người có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi ở các cử lỗi nhỏ nhoi, họ trì và học tập ở các điều học. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh thượng tọa pháp tân từ bi khoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thà Giá.
Dạ, nam mô Phật Thà Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sư Thà Giá. Con thành kính đại lễ ơn Đức Tam Bảo Phật Giáo Pháp và Tâm Chính. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Nhật Đản, Thượng Tọa Đức Đăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Thích Thiện, Quán Chư Tôn Đức đang hiện diện trước mặt. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về ví dụ về những thiên nhiên liên quan đến cái ví dụ đặc tính về cây sen. Chúng ta biết rằng khi nói đến cái hình ảnh đó, là một trong những cái biểu tượng mà chúng ta biết rằng nó có thể nói rằng ban đầu nó từ trong cái bụng nhớ. Tức là nếu mà ai có hình dung rõ được cái cây sen đó, thì những cái mà cây sen mà nó mọc lên ban đầu người ta gọi là cái ngó sen, thì nó cái đầu nó nhọn đâm ra, nó dưới bụng nó mọc lên. Thì trong cái quá trình mà nó mọc lên từ ở dưới đáy bụng, nó mọc lên trên mặt nước rồi nó mới có thể là ra, hay hoặc là có những cái trường hợp là chúng ta thấy ra cái bông sen sau nó già, nó gọi là cái gương sen, có cái gương sen. Thì từ cái hình ảnh đó là cái cây sen ở đây đó là nó từ ở trong cái bùn nhơ mà ra. Chúng tôi có nhớ rằng ở trong kinh có nhắc đến cái đoạn mà Đức Phật sau khi người giác ngộ rồi đó, Đức Bồ Tát sau khi người giác ngộ rồi đó, thành Phật rồi. Thì khi mà Ngài thành Phật rồi đó thì Ngài mới thấy rằng cái giáo pháp của Ngài đó thật sự là với một cái người căn cơ thấp đó, thì khó mà có thể liễu ngộ được cái giáo pháp của Ngài. Sau đó thì Phạm Thiên đó thỉnh Đức Phật là Ngài sẽ cái quan nghị để thuyết pháp, là giống như cái hình ảnh mà ngài quán tưởng đó, ngài thấy đó, là có những cái sen mà nó từ ở trong bùn, bắt đầu là nó ở trong bùn, rồi nó mới nhúng lên, đang cái quá trình nó vươn lên trên khỏi mặt nước, vươn lên trên mặt nước, và giờ có những cái lá sen mà nó thoát lên khỏi mặt nước. Thì từ hình ảnh đó mà Đức Phật ngày quán tới cái việc mà chúng sanh thì có nhiều cái căn cơ khác nhau, và cái căn cơ đó nó có thể là cao thấp, có người căn cơ cao, có người căn được cái thiện căn, nhưng mà có những cái người thiện căn chỉ muốn hồi hộp thôi, hồi hộp. Thì từ cái hình ảnh đó thì ngày thi quán là chúng sanh, có những người có thể giác ngộ ở bậc cao, có những người giác ngộ ở bậc trung, rồi có những người không thể giác ngộ được. Từ cái hình ảnh đó thì ở đây đó chúng ta thấy cái bài học hôm nay đó, thì ngài Nagasena ngài mới trả lời cho Đức Vua Milanda rằng, khi mà Đức Vua Milanda hỏi ngài Nagasena, thưa ngài Nagasena, điều gì mà ngài nói chính ba cái đích tính chất của cây sen nên được hành trì, ba tính chất ấy nên được hành trì là như thế nào? Thì ngài Nagasena ngài trả lời ở đây là thì tâu đại dương, giống như cây sen được sanh ra từ trong nước, được phát triển ở trong nước, không bị lấm lem bởi nước, tâu đại dương tương tự như vậy, thì hành giả tha thiết tu tập không nên bị lấm lem, không nên bị lấm lem trong mọi trường hợp, ở đây gia đình, ở nhóm, về lợi lộc, về danh vọng, về sự tôn vinh, về sự nể vì, về sự các nhu cầu vật dụng, tâu đại dương điều này là tính chất thứ nhất của cây sen nên được hành trì. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh mà ba tính chất của cây sen, thì đầu tiên đó là tính chất của cây sen đó, nó ở trong nước, trong cái bùn nhơ, rồi nó được phát triển ở trong nước, và nó không bị lấm lem bởi nước, không bị lấm lem nước. Thì cái hình ảnh đó giống như là một cái đời sống tu tập của chúng ta vậy đó, đời sống tu tập của một cái vị hành giả tu tập cũng vậy đó. Thì trước tiên đó là mình ví dụ như một người tu tập của chúng ta ban đầu ở buổi ban đầu, ban đầu thì chúng ta cũng chỉ là những cái người Phật tử, rồi chúng ta có thể đi chùa, chúng ta nghe được một bài pháp, hoặc là chúng ta do đi chùa gần gũi thân cận những nhà sư, những cái bậc thiện trí, rồi chúng ta học hỏi chiêm nghiệm, hoặc là may đâu đó chúng ta bắt gặp được một cuốn kinh mà chúng ta coi thì chúng ta hiểu được cái lời dạy của Phật. Thì khi mà mình hiểu được cái lời dạy của Phật á, thì mình mới có thể phát tâm. Đầu tiên thì chúng ta thấy là những cái điều sơ cơ nhất đó, là người Phật tử của chúng ta thọ trì tam quy ngũ giới, rồi chúng ta biết lánh ác làm thiện. Nói đến lánh ác làm thiện thì có lẽ là những cái điều mà chúng ta nghĩ rất là đơn giản, nó cũng là bình thường đó. Lánh ác làm thiện tức là mình hiểu như là một điều đó là không sát sanh, thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, khẩu không nói dối, nói lời đâm thuộc chia rẽ, không nói lời độc ác, hoặc là tâm mình đừng có nghĩ gì tham ác, sân ác, hoặc là tà kiến nghe. Thì như vậy nói rằng mình tu tập về lời nói, tu tập về hành động, tu tập về cái suy tư của mình, cái ý của mình. Nhưng mà trước tiên đó là khi mà mình lập tâm như mình để mà biết tránh xa như vậy đó, thì trước tiên là mình phải lập tâm. Lập tâm, mình lập tâm ở đây đó là lập tâm cái gì? Lập tâm muốn lìa bỏ, lập tâm muốn lìa bỏ, hay là mình muốn tránh xa những cái sự dướng bận mà ở trong đoạn kinh này được nói đến. Trong cái đoạn kinh này được nói đến đó là gì? Đó là cái sự ràng buộc mà trong đời sống của chúng ta thường gặp. Ví dụ như quý vị biết rằng là các cái bậc xuất gia đó thì có thể là yếu khéo tu tập đó, thì tránh đi những cái sự ràng buộc của gia đình, ràng buộc của nhóm, tức là nói đến bạn bè, hay ràng buộc trong sự lợi lộc, hoặc là ràng buộc trong danh vọng, hoặc là ràng buộc trong sự danh xưng tôn xưng, hoặc là ràng buộc trong cái sự cá nể, hoặc là ràng buộc trong cái sự nhu cầu vật chất đời sống hàng ngày. Nhưng mà quý vị biết rằng cái người cư sĩ của chúng ta đó thì thật sự ra thì chúng ta có những cái sự ràng buộc. Nói đến sự ràng buộc á thì đó là lẽ dĩ nhiên. Quý vị nghĩ giống như là cái lẽ là tất nhiên trong cái đời sống, khi mà mình sanh ra đời, trai lớn lên phải có vợ, gái lớn lên phải có chồng, rồi chúng ta phải có cái gia đình riêng, rồi chúng ta phải có bạn bè, có cái lợi lộc danh vọng, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng mà những cái chuyện đó đó, những cái việc đó đó, chúng ta thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà mình để mà mình từ bỏ nó, để mà mình xuất gia bỏ hết tất cả đó, cũng không phải là dễ. Cũng không phải là dễ gì. Quý vị có nghe rõ không? Dạ, quý vị có nghe được rõ không ạ? Cảm ơn chị Trang. Mình từ bỏ gia đình á, nó là cũng là một cái điều khó quý vị. Dạ, cũng là một cái điều khó. Không là mình sanh ra trong gia đình rồi mình bỏ cái gia đình. Bỏ đây trong cái nghĩa là nếu như mình có gia đình mà mình bỏ cái gia đình của mình. Gia đình ở đây là trong cái gia đình, ví dụ như cha mẹ anh em rồi 3-4 thế hệ, 2-3 thế hệ có mặt trong một cái ngôi nhà gọi là gia đình. Hoặc là gia đình nhỏ của mình, tức là chồng hoặc là con, vợ hoặc là con. Nói là mình từ bỏ nó cũng không phải là dễ. Dạ, lập cái tâm mà từ bỏ không phải là dễ. Mình phải có cái quyết tâm, mình phải có cái sự muốn để từ bỏ nó. Rồi bạn bè đó, quý vị thấy là nhiều khi trong cái việc mà bạn bè đó, bạn bè thì đồng trang lứa, rồi chúng ta đi chơi, chúng ta thân thiết. Rồi nhiều khi rồi trong cái việc bạn bè đó, chúng ta nói rằng có cái sự thân thiết gần gũi như vậy, mà bây giờ đi xuất gia bỏ hết tất cả nó cũng là khó rồi. Khó hết tất cả. Khó trong cái việc mà mình từ bỏ nó. Bởi vì nhiều khi đó, quý vị biết rằng khi mà mình xuất gia đó để mình từ bỏ nó, thì đối với bạn bè nó sẽ trở thành cái mà chúng ta biết rằng nhiều khi mình tu á, không phải là mình không có giao thiệp với ai, không phải là mình không có giao thiệp với ai, mà sự thật ra khi mà mình giao thiệp á, thì mình giao thiệp đó nó có cái sự ràng buộc nhất định. Mình khi mà mình thà là mình thân cận với những cái người bạn thiện trí á, thì người ta biết được á, người bạn chúng ta hiểu rằng gần gũi với những người thiện trí để chúng ta học hỏi, chúng ta trao dồi để chúng ta tu tập á, thì như vậy á, là một cái bước tiến bộ cho cái đời sống tu tập của mình. Nhưng mà nếu như mà mình gần gũi những cái người bạn mà chúng ta nghĩ như là ngoài đời đó, thì thật sự ra thì mà ngồi dụm ba dụm bảy mà nói chuyện á, tán gẫu với nhau đó, thì chưa chắc đó là cái lợi. Bởi vì nhiều khi vui cười bạn ở ngoài đời thì quý vị thấy rằng á, đâu phải là cái việc mà ví dụ như có những người họ nói với chúng tôi rằng là làm trai ở trong cuộc đời á, thì phải biết xin lỗi quý vị, giống như là phải biết uống rượu, rồi phải biết hút thuốc, rồi phải biết giao thiệp qua lại. Thì khi mà những cái việc đó nó liên quan với nhau, khi mà mình có bạn bè đó, mình có bạn bè thì những cái điều đó nó làm cho mình phải bị ràng buộc. Hoặc là trong những cái điều mà chúng ta thấy ở đây đó, là cái lợi lộc. Cái lợi lộc, lợi lộc đó nó là tuy rằng nó chỉ là đơn giản thôi, có những người đó là rất là xem nhẹ đối với cái lợi lộc. Có những người, chúng tôi xin thưa quý vị rằng có những người rất xem nhẹ về lợi lộc, rất xem nhẹ về lợi lộc, bởi vì họ thấy rằng là cuộc đời cứ tạm sống, có bao nhiêu thì sống bấy nhiêu, miễn sao có cái bộ đồ, hai ba bộ đồ để thay đổi, hoặc là cơm ăn một ngày bữa hai bữa là cũng xong, chứ không cần mong gì hơn. Nhưng mà có người đó cũng chính cái lợi lộc này đó, vì cái lợi lộc này mà bất chấp, bất chấp để có nó. Và nhiều khi đó chính vì cái bất chấp đó, họ có thể tạo ra nhiều cái tội lỗi. Nhiều khi mình tạo ra cái tội lỗi, rồi có khi tạo ra cái nghiệp xấu, rồi tạo ra cái phạm pháp trong xã hội, những cái pháp vi phạm pháp luật ở trong xã hội. Rồi vì vậy đó cho nên là họ phải bị khổ, và chính cái lợi lộc này làm cho họ khổ. Rồi có một điều đó là ai cũng biết đó, là danh vọng là cái phù du, danh vọng là phù du. Bởi vì khi mà mình đạt được danh vọng đó, thì người ta khen tặng mình, mà người ta khen tặng mình có nghĩa là mình có danh vọng. Nhưng mà rồi đó, rồi đến một lúc nào đó mà cái danh vọng này đó, mình có một cái điều gì đó thì cái danh vọng này nó không còn, danh vọng này bị người ta mất đi, người ta chê bai. Thì cái chê bai đó làm cho mình bị khổ sở. Nhưng mà chính cái danh vọng này đó, khi mà có được cái danh vọng đó, là người ta thích lắm. Thích đó, bằng mọi cách để giữ cái danh vọng đó. Vì cái tôi, cái ta đó, mình giữ cái danh vọng này, thì chính cái danh vọng này nó cũng là cái nhân để ràng buộc. Hoặc là ai khen tặng mình một cái điều chi, khen tốt thì mình vui, hoặc là chê xấu thì mình buồn. Chê xấu thì mình buồn. Hả, khen tốt mình vui đó, thì có thể là chê xấu thì mình buồn. Cho nên là cái việc mà được còn mất hay là khen chê đó, thì đó là những cái ngọn gió của cuộc đời này thôi. Đó là một trong những cái tám ngọn gió của cuộc đời này, được nên thành bại. Tất cả những cái chuyện đó là phù du, có rồi mất, mất rồi không. Nhưng mà những cái điều đó nó là những cái giống như là chúng ta thấy rằng, giống như cái miếng mật ngọt và miếng mật ngọt, mà con ruồi đó, và miếng mật ngọt là con ruồi, lợi lộc, danh vọng, tôn xưng, những cái điều đó, hoặc là những cái vật dụng, những cái lợi đắc trong cuộc đời này, và chính cái điều đó nó như là cái mật ngọt. Mặc dù là chúng ta nói rằng không thể có cái, không có cái đó, chúng ta nếu mà nói rằng không, hoàn toàn không có những cái điều đó, chúng ta không sống được. Nếu không có cái lợi đắc hay không có sự thụ hưởng thì chúng ta không sống được. Nhưng mà đâu hẳn là hoàn toàn là chính cái lợi đắc đó là cái điều thiết yếu, cái điều mà hoàn toàn nó nhất phải có. Thì cái điều này đó chính là những cái sự ràng buộc mà mình mà từ bỏ nó, mình mà để dám bỏ nó, thì đó là một cái điều dứt khoát, một cái điều rất là phi thường, chứ không phải là đơn giản. Mặc dù là chúng tôi xin thưa quý vị, có người xem trọng, xem nhẹ tới cái danh vọng, xem nhẹ tới cái lợi đắc. Ví dụ như chúng ta nói rằng là chúng ta nói không có ăn thì chúng ta không thể sống được. Nhưng mà có thể nói rằng một điều đó là chúng ta không phải hoàn toàn mà chúng ta vì ăn mà mất đi cái sự sống trong cuộc đời này. Thì ở đời cuộc đời này đó, thật sự ra là một cái điều mà chính mà mình cả nể một cái điều gì, mình cả nể, ví dụ như mình cả nể một cái điều gì đó, chúng ta trong cái cuộc sống có khi là xử sự là theo cái tự nhiên của mình. Tự nhiên chúng tôi muốn nói tức là cái quán tính tự nhiên trong cái tập tính của mình, và chính cái điều tập tính đó là do cái phiền não nó làm cho mình. Hoặc là trong kinh nói rằng là do sự si mê, do sự thiếu hiểu biết, do sự sợ hãi, vân vân và vân vân. Vì si mê, vì thiếu hiểu biết, vì sợ hãi, vân vân.
thì những cái điều đó đó nó làm cho mình bị mờ đi cái trí, và nhiều khi đó là mình cả nể một cái điều gì, hoặc là mình tư dị một cái điều gì, thì chính cái tư dị gì thương, tư dị gì ghét, tư dị gì sợ, tư dị gì kém hiểu biết, mình tư dị để rồi mình tạo ra cái nghiệp bất thiện, mình chấp nhận một cái điều gì, hoặc là mình chống phá, mình không chấp nhận một điều gì, thì chính cái điều đó nó làm cho mình ràng buộc. Nhưng mà ở đây đó thì cái gì để được ràng buộc, thì đó là những cái danh vọng, cái địa vị, cái lợi đắc ở trong cái cuộc sống của mình. Mà với một người mà có cái quyết tâm, mình có một cái quyết tâm để mà mình từ bỏ, thì chính mình có cái quyết tâm để mình từ bỏ thì mình mới có thể từ bỏ được, từ bỏ những cái điều đó được. Dù là chúng ta là một bậc xuất gia, một người là một bậc xuất gia, hay là một người là giới hình tướng là một cái người cư sĩ, nhưng mà nếu như chúng ta có từ bỏ thì chúng ta mới có thể bỏ được. Còn nếu chúng ta không từ bỏ thì không thể nào mà bỏ được, dù là một việc nhỏ thôi, một việc nhỏ thôi. Thì cũng như là trong Phật pháp á, chúng ta biết rằng á, là mình biết rằng trong ngũ dục á, trong ngũ dục, tức là Phật dạy rằng cái chính cái sự ràng buộc sắc, thinh, hương, vị, xúc á, là những cái pháp ràng buộc. Mà nếu như một người có tu tập á, thì phải có cái sự quyết tâm, có cái sự quyết tâm thấy rằng chính sắc, thinh, hương, vị, xúc này nó là những cái pháp gọi là giả tạm. Giả tạm ở đây đó là sự thật ra thì những cái âm thanh, những cái hình ảnh, sắc tướng, hay hoặc là những cái hương vị, hoặc là những cái sự xúc chạm, vân vân, thì những cái điều đó nó có rồi nó mất, tức là nó không có bền vững, ngay cả cái điều mà chúng ta suy nghĩ nó cũng không là bền vững, rồi những cái hình ảnh mà chúng ta đang tham đắm vào trong nó cũng không bền vững. Với một người mà thấy rõ như vậy đó thì đó là một cái sự quyết tâm, do mình có cái sự suy xét mà mình từ bỏ được trong cái gọi là năm dục trong đời sống của mình. Hoặc là mình thấy gì cái sự khổ, mình tham cầu về nó mà nó không có như ý mình, tìm kiếm về sắc, thinh, hương, vị, xúc để nhằm thỏa mãn các cái giác quan của mình, nhưng mà rồi đó nó không thể nào mà đáp ứng được, hay hoặc là không thể nào thỏa mãn được với cái tham cầu của mình, thì mình cảm thấy như nó sống sang, như là sự khó chịu, bởi hay là trong Phật giáo gọi, trong kinh gọi đó là cái sự nóng đốt của tham tâm, do cái sự tham cầu đó mà nó thiêu đốt, tức là cái lửa tham mà nó thiêu đốt. Mà lửa tham ở đây đó tức là tham mà liên quan đến với trong năm dục sắc, thinh, hương, vị, xúc. Khi mình thấy rằng là chính sự tìm cầu đó là cái sự khổ, có cũng là sự thụ hưởng, nó cũng là sự khổ. Khổ ở đây là gì? Không bao giờ mà mình thấy thỏa mãn với cái có đó, và một lúc nào đó thì nó cũng sẽ không có bền vững và không có còn nữa. Thì khi mà chúng ta mất đi thì chúng ta tìm kiếm, nó trở thành cái mà hụt hận ở trong đời sống. Và do vậy đó, Phật dạy đó là sự khổ, đó là sự khổ. Trong kinh nói rằng một người mà đi thụ hưởng, tìm để thụ hưởng trong năm dục đó, thì giống như là gì? Giống như là một cái người mà khát nước lại đi tìm cái nước muối mà uống. Thì khi mà mình khát nước đó, mà mình tìm nước muối mà uống đó, thì cái chính mình sau cái cơn khát đó, đã khát đó mình uống rồi đó, thì nó lại càng khát thêm. Thì đây là cái tính chất của cái người mà đi tìm trong năm dục. Và vì vậy đó cho nên là một người mà thấy được cái sự nguy hiểm của dục, tức là chúng ta sống trong cõi đời này đó, nói trong cái thế giới quan đó, tức là trong cái thế giới này có cõi dục giới, có sắc giới, có vô sắc giới, tức là có những chúng sanh tồn tại trong cõi dục giới, có những chúng sanh tồn tại trong cõi sắc giới, và có những chúng sanh tồn tại trong cõi vô sắc giới và tồn tại trong mỗi cõi như vậy đó, thì do cái nghiệp hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh, do cái hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh mà có được ở trong cái đời sống hiện hữu ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Khi mà mình thấy rằng chính cái tham ái này đó là mình khổ, đặc biệt là tham trong ngũ dục, thì nếu như một người mà thấy rằng cái thân của mình á, là một cái mỹ miều, cái thân của mình là một cái gì đó đẹp đẽ, theo cái thế gian người ta định nghĩa là cái này đẹp, cái kia đẹp, người này đẹp, người kia đẹp, đó là theo cái chế định của cuộc đời. Nhưng mà rồi đó, thì dù cái người đẹp đó, đó là một cái người mà là như hoa hậu, hoa hậu, rồi một cái người như là bình thường ở trong đời sống, khuyết tật ở trong đời sống, thì cái người đó cũng là năm quẩn mà thôi, cũng là năm quẩn mà thôi. Rồi cái người đó đó cũng là tồn tại bởi sắc thân này có 32 thể trược, đó là như vậy. 32 thể trược là tóc, lông, móng, răng, xương, da, ruột non, ruột già, thèo, ỏi, lá lách, quằn cắt, mô, tim, gan, tỳ, phế, họng, vân vân. Thì đó là, hoặc là mũ máu, đó là 32 thể trược. Cho nên cái người mà dù như là hoa hậu thì cũng là 32 thể trược. Rồi cái người mà cho đến là sức mẻ, rồi tàn tật, câm điếc, què quặt, vân vân, thì cái người đó cũng phải có 32 thể trược mà thôi. Nếu như một người quán chiếu như vậy, quán tưởng như vậy đó, cái thân này là thân bất tịnh đó, thì cái người đó có thể một phần nào đó giảm bỏ được tham ái. Và khi mà muốn có được những điều đó thì trước tiên đó, là mình phải mong muốn dứt bỏ, mình phải mong muốn dứt bỏ. Dứt bỏ ở đây, dứt bỏ những sự ràng buộc mà ở đoạn trước, đoạn kinh trước chúng ta đã biết, đó là danh vọng, địa vị, sự nghiệp, lợi lộc, lợi đắc, vân vân. Rồi chúng ta từ bỏ với cái mà ràng buộc ở trong cái đời sống của mình, đó là sắc, tinh, hương, vị, xúc. Bởi do cái mắt nhìn, do cái tai nghe, do cái mắt thấy, tai nghe, do cái mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, hoặc là ý suy nghĩ, để rồi tâm đắm tham trong đó. Nhưng mà một người có cái sự quyết tâm, tức là mình phải có sự mong muốn, mà trong kinh gọi đó là cái gì? Đó là sự, đó là dục, tức là mình mong muốn những cái điều kiện, mình mong muốn để từ bỏ, hoặc là mình mong muốn tu tập những cái thiện pháp để loại bỏ những cái tạp niệm liên quan đến ngũ dục. Thì như vậy đó là một trong những cái điều mà mình cần phải làm. Mà đặc biệt ở đây đó là cái sự tinh tấn của mình, có sự tinh tấn. Mình có mong muốn để loại bỏ thì mình phải có cái sự tinh tấn để vượt bỏ. Mà vượt bỏ thì bằng những cái phương pháp tu tập, hoặc là quán bất tịnh của nội thân, hoặc là bán quán đến vô thường, khổ, vô ngã, liên quan đến những cái sự ràng buộc đó, liên quan đến sự ràng buộc đó. Ràng buộc của địa vị, gia đình, sự nghiệp, danh vọng, những cái sự đó là những cái sự mà chúng ta thấy đó là vô thường, đó là sự biến đổi, đó là sự khổ, đó là không có cái gì của mình hết á. Phật pháp thì gọi là vậy. Thì khi đó đó là mình mới có thể dứt bỏ được, mình mới có thể dứt bỏ được. Còn bằng không mình chưa có thể quán được là cái sự dứt bỏ, thì chúng ta vẫn còn bị sự trói buộc, vẫn còn bị sống trói buộc. Cái thứ hai nữa đó là trong cái hình ảnh, từ ở cái hình ảnh thứ nhất đó là cái cây sen mà nó được mọc ở trong cái bùn nhơ, nó bắt đầu nó lú lên từ cái ngó, rồi nó lên cái lá quấn lại, rồi nó đang nằm ở trong mặt nước, nó chưa có lên mặt nước. Thì cái ở mức độ thứ hai đó là cây sen đang đi trên mặt nước, đang vượt lên, đang vươn lên trên khỏi mặt lên trên mặt nước, nhưng mà nó chưa vượt khỏi mặt nước. Thì cái hình ảnh này đó, thì cái câu mà ngài Nagasena ngài nói ở đây, câu đại vương, câu đại vương, còn có điều khác nữa, cây sen vững vàng vươn lên khỏi nước, câu đại vương, tương tự y như thế vị hành giả tha thiết tu tập nên chế ngự tất cả các pháp thế gian, nên vươn lên và nên vững vàng các pháp trước thế gian. Câu đại dương điều này là tính chất thứ nhì của cây sen được nói đến và nên hành trì. Thì chúng ta biết rằng là căn cơ của chúng sanh là có cao có thấp, phước của chúng sanh là có dày có mỏng, còn cái sự nỗ lực của chúng sanh thì có cao có thấp. Cái người mà vượt ra khỏi cái dục đó, vượt ra khỏi trong ngũ dục đó, vượt ra khỏi, thứ nhất là gọi vượt ra khỏi sự ràng buộc trong ngũ dục, thứ hai là vượt ra khỏi cái sự tái sanh trong cõi dục, thì mà lại bị mắc ở trong cái điều nữa, đó là gì? Vẫn còn bị ràng buộc ở trong sắc và vô sắc, ràng buộc trong cái sắc và vô sắc. Đối với chúng sanh mà ở trong cõi sắc hoặc là cõi vô sắc đó, thì các vị này không có sự ràng buộc trong ngũ dục, không có ràng buộc ở trong ngũ dục. Tức là đối với các vị chúng sanh ở phạm thiên sắc giới, vô sắc giới, không lấy dục làm sự thụ hưởng, không lấy dục làm sự thỏa mãn, mà các vị ấy lấy cái sự an, lấy cái sự an tịnh, hay là lấy cái sự thanh tịnh, hay là cái sự giống như là một cái điều mà cái sự mà nó vui ở trong cái phát thiền của những vị này. Vị ấy quan hỷ ở trong cái sự thành tựu do thiền mang lại, tức là vị ấy lấy cái năng lực của thiền làm sự quan hỷ. Thí dụ như là một cái vị mà chứng đắc thiền sắc đó, thì như trong kinh chúng ta nghe mô tả đó, là một cái vị mà tu tập mà chứng sơ thiền đó, là một trạng thái hỷ là do ly dục sinh, có tầm có tướng. Tức là cái đối với cái hỷ lạc mà do ly dục sinh, tức là đối với năm dục đó, thì tùy theo các cái thiền chi, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái vị này do chứng được các cái chi thiền đó mà lần lượt các vị ấy loại bỏ năm cái thiền cái, tức là tham dục cái, sân độc cái, tạo hối cái, hoài nghi cái và vô vị cái. Và khi một cái vị mà thành tựu được năm chi thiền, tức là chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc và chi định, thì do các cái năng lực, do năng lực của thiền đó, cho nên các chi thiền này đối trị lại các cái thiền cái, tức là tham dục cái, sân độc cái, tạo hóa cái, hoài nghi cái. Và giờ lần lượt các vị này đã loại bỏ được năm cái thiền cái đó, cho nên đối với ngũ dục, năm dục đó, thì các vị này không có tham đắm, không có tham đắm. Nhưng mà rồi đó thì các vị này cũng bị vướng ở trong một điều, vướng ở trong một điều, mặc dù là một cái trình độ cao hơn là một cái trình độ của một chúng sanh ở trong cõi dục, chúng sanh trong cõi dục, nhưng mà rồi đó là cũng bị vướng ở trong cái sự thỏa, giống như là cái sự thỏa thích trong các cái tiền chi, sự quan hỷ trong cái sự thành tựu của mình. Thì cái sự quan hỷ trong cái sự thành tựu đó đó, quý vị thấy rằng á, nó vẫn còn một cái điều mà dướng chấp, là do cái ngã chấp, mà trong kinh gọi đó đó là sắc ái. Sắc ái, trong kinh gọi đó là sắc ái. Chúng sanh mà ái ở trong cõi dục liên quan đến năm dục thì có mặt ở trong cõi dục. Chúng sanh mà ái ở trong cõi sắc, hay hoặc là thỏa mãn ở trong các cái thiền chi, do cái sự thành tựu của các cái thiền chi mà vị hành giả đó có được, thì nó cũng trở thành cái. Tương tự như vậy, đối với các vị mà thành tựu các cái chi thiền trong vô sắc đó, thì nó lại là cao hơn cõi thiền sắc. Thấy sắc đó, các vị mà thành tựu trong các thiền vô sắc đó, là thấy sắc đó là sự chướng ngại, đó là thấy là cái sự chướng ngại. Chướng ngại là bởi vì có sắc, cho nên các vị này lập tâm phát nguyện tu tập các cái thiền chi vô sắc để thành tựu các cái thiền chi vô sắc. Và khi mà thành tựu các hiền chư vô sắc ấy, thì trở thành phạm thiên sắc giới, nhưng mà nó lại là ái trong cõi vô sắc, ái trong cõi vô sắc tiếp tục nữa. Thì chúng ta biết rằng mặc dù là ở hai cái thiền, hai cái thiền chính gọi là sắc và vô sắc đó, nó vẫn cao hơn đối với các cái chúng sanh ở trong cõi dục, nhưng mà rồi đó thì cũng bị vướng ở trong cái gọi là sắc và vô sắc, ái trong cõi sắc và ái trong cõi vô sắc. Cũng như trong kinh á, Phật dạy rằng á, là cái sự hiện hữu đó, và cái sự hiện hữu dù là một nhỏ nhoi ít ỏi, Như Lai không bao giờ tán thán, dù là một hiện hữu nhỏ nhoi hay ít ỏi, ở đây là như vậy. Thì cái sự hiện hữu nhỏ nhoi ở đây được ví dụ giống như là ở cõi sắc và cõi vô sắc. Bởi vì chúng sanh á, trong cõi sắc á, nó đã là bi tế rồi, không thụ hưởng trong năm dục, không lấy sắc làm sự thụ hưởng, không lấy thinh làm sự thụ hưởng, không lấy thọ làm sự thụ hưởng, và không lấy xúc làm sự thụ hưởng, vân vân. Và khi mà không lấy những cái điều đó thì cái tâm, cái trình độ hay là cái thành tựu của vị đó, nó có sự tinh vi hơn, có sự vi tế hơn, nhưng mà lại cao hơn nữa đó. Thì cái vị mà tu thiền vô sắc đó, vì thấy sắc đó là sự chướng ngại, bởi vì các vị phạm thiên trong cõi sắc đó, mặc dù là sắc tế nhưng mà vẫn là có sự hiện hữu của sắc, hiện hữu của sắc, hiện hữu của đầy đủ năm uẩn, có những cõi đó là đầy đủ được năm uẩn, thì cái sự hiện hữu đó nó vẫn là sự hiện hữu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong lòng nước đó, ở trong mặt nước đó, thì có những cái loài thủy tộc, có những cái con cá lớn, có những con cá nhỏ, rồi có những cái vi sinh vật, vi sinh vật có ở trong nước đó, mặc dù nhỏ nhưng mà nó vẫn là một cái sinh vật đang sống ở trong nước, đang sống ở trong nước. Và vì vậy đó, Đức Phật ngài dạy rằng ta không tán thán bất cứ một hiện hữu nào, dù là nhỏ nhoi hay là ít ỏi, tức là sự hiện hữu đó, mặc dù là đối với một cái người, một chúng sanh mà phấn đấu để tu tập để đạt được thiền sắc và vô sắc, đó là một cái trình độ cao, nhưng mà vẫn còn sự hiện hữu sự chướng ngại, hay đó là cái sự còn sự hệ lụy của khổ. Và chúng ta liên hệ đến 12 duyên khởi đó, thì Phật dạy rằng do vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử sầu bi khổ u não. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, hả mà ái có mặt, ái có mặt, mà ái ở đây đó thì chúng ta biết rằng bắt nguồn từ ở nơi cái vô minh đó, vô minh đó, và do có ái đó cho nên là dẫn đến thủ, dẫn đến thủ, tức là dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ và giới cấm thủ. Dục thủ tức là cái sự ôm ấp trong năm dục, thỏa thích trong năm dục, ôm ấp trong năm dục, không có buông trong năm dục, tức là sự chúng ta lấy cái dục làm sự thỏa thích và không buông lấy điều đó. Rồi kiến thủ tức là quan điểm mà thường kiến và đoạn kiến, hay là ngã cái quan điểm về về cái có và cái không, cái tồn tại đó. Vì vậy đó cho nên là tạo nên cái chấp thủ mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái tôi, cái ta, cái có, cái không, cái hiện hữu và cái không hiện hữu. Và như vậy đó thì dẫn đến cái mà chúng ta biết rằng cái ngã chấp cho rằng sắc quẩn có trong tôi có trong sắc quẩn ở trong tôi, thọ quẩn có trong tôi có trong thọ quẩn là tôi, vân vân. Tưởng quẩn là tôi có trong thọ tưởng quẩn có trong tôi, vân vân. Tương tự như vậy, thì do chấp thủ đối với năm quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn á, thì ở trong kinh gọi đó là cái chấp thủ đối với năm uẩn. Rồi có nhiều khi đó, vì cái sự tu tập của mình mà mình chọn cho mình một cái phương pháp tu tập, mà phương pháp tu tập ở đây đó là một phương pháp tà bại. Ví dụ như chúng ta thấy rằng vào trong thời Đức Phật cho đến ngày hôm nay đó, thì có những cái trường phái, có những cái phương pháp tu tập đó, họ nghĩ như là sự có họ có người đó, họ quan niệm trong cuộc đời này đó sinh ra là để thụ hưởng trong năm dục, và do vậy đó thì họ buông trôi trong năm dục, tức là họ thích cái gì thì họ thụ hưởng cái đó. Nhưng mà có một người đó là nghĩ là chọn cho mình một cái phương pháp tu tập để được giải thoát những cái sự ràng buộc đó, nhưng mà rồi đó lại là vướng vào có một cái điều hành trì, đó là chấp nhận một cái phương pháp khổ hạnh, hay là cái phương pháp mà chúng ta nghe là một cái ông, hai cái ông du sĩ, một ông du sĩ là hành theo hạnh con chó và một ông du sĩ là hành theo hạnh con bò. Thì dĩ là những cái phương pháp tu tập hay là chăm bú cá, chăm bú cá là một trong những nhân vật mà ông nghĩ rằng ông nhịn đói, rồi ông ngước mặt lên trên trời giữa đêm khuya, rồi ông hớp xương, ông nghĩ là ông là ăn xương ăn gió để mà sống tồn tại chứ không cần ăn vật thực gì. Rồi ông lấy những cái lá thuốc nốt và cạo những cái đầu chảy máu như vậy, rồi là dở lên một chân, chỉ đứng một chân thôi, bởi vì ông quan niệm là dở để hai chân xuống thì cái quả địa cầu này lung lay, mà rốt cuộc cũng chọn cho mình một cái phương pháp tu. Một phương pháp tu ở đây là phương pháp tu tà dài, phương pháp tu không đúng, mà trong kinh gọi đó là giới cấm thủ. Giới cấm thủ do cái ái này đó dẫn đến cái giới cấm thủ, tức là một cái phương pháp thực hành sai lệch mà nghĩ đó là cái sự hành trì đúng đắn hay hành trì có cái kết quả tốt, không phải là như vậy. Và vì vậy đó cho nên là vẫn còn vướng trong cái gọi là sắc và vô sắc. Nhưng mà một cái bước lên cao hơn nữa đó, thì cái câu ở đây đó là ngày Nagasena ngày trả lời rằng á, Tâu Đại Dương có điều khác nữa, khi cây sen run rẩy lay động vì gió, dầu là chỉ chút ít, Tâu Đại Dương tương tự như như thế, vị hành giả tha thiết tu tập nên thực hành và tự chế, nên sống có sự nhìn thấy những cái nỗi sợ hãi của các phiền não dầu là chút ít. Tâu Đại Dương, điều này là tính chất thứ ba của cây sen và nên được hành trì. Tâu Đại Dương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn vị trời vượt lên trọi các vị trời nói đó. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, với một cái người mà thấy được cái tội lỗi, sợ hãi trong cái luân hồi đó, và sợ hãi trong cái luân hồi, bởi vì chúng ta có sanh ở luân hồi ở đâu cũng vậy, luân hồi ở cõi dục, luân hồi ở cõi sắc, hay luân hồi ở trong cõi vô sắc thì cũng gọi là luân hồi, luân hồi trong tam giới giống như là ba cõi sáu đường, ba cõi là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Sáu đường là trời người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Chúng ta có mặt trong những cái cảnh giới đó. Thì hãy chúng ta làm trời người đó, thì có cái khổ của trời người. Khổ của trời người đó thì quý vị thấy rằng là có thân năm vững. Như chúng ta nói rằng khỏi người là hạnh phúc hơn các cái khổ khổ rồi. Nhưng mà do chúng ta có thân này đó thì chúng ta chịu sanh già, bệnh, chết, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, vân vân. Tóm lại là do chúng ta phải chịu sanh già bệnh chết cho nên chúng ta khổ. Rồi sanh lên cõi trời đó, cõi trời dục giới, sắc giới hoặc vô sắc giới đó, thì chúng ta cũng hưởng được cái phước ở cõi trời dục giới mà thôi. Hết cõi trời dục giới thì chúng ta tiếp tục lại luân hồi sanh tử nữa, tái sanh, có khi sanh trở lại cảnh khổ trực tiếp liền. Hoặc là khi chúng ta sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới thì do cái năng lực của thiền, hay là do năng lực của thiền vô sắc mà chúng ta sanh về cõi phạm thiên vô sắc, thì chúng ta hết hưởng cảnh, hết một cái kiếp ở trong cái hưởng, hết một cái kiếp ở đó thì chúng ta lại tiếp tục sanh ở trong một cảnh giới khác, chúng ta lại tiếp tục luân hồi. Thì cái luân hồi này đó thì dù là phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, hay là những chúng sanh ở trong cõi dục cho đến những chúng sanh ở trong cõi khổ đó, thì cũng đều như chịu cái khổ bởi vì có sự hiện hữu. Cũng như là cái đoạn kinh như nãy chúng tôi đã nói đó, là ta Như Lai không tán thán bất cứ một hiện hữu nào, dù là nhỏ nhoi hay là ít ỏi. Thì ở đây đó, với cái phương pháp tu tập của Đức Phật. Tu tập của Đức Phật là gì? Phương pháp tu tập của Đức Phật đó là nhìn rõ, thấy rõ, biết rõ được cái nguyên nhân sanh tử luân hồi. Mà nguyên nhân sanh tử luân hồi mà chúng ta có mặt, cái quả của luân hồi đó, đó là chúng ta có hiện hữu của thân năm uẩn này. Và để mà cắt đứt của thân năm uẩn, cắt đứt của phiền hà, cắt đứt của cái dòng sanh tử luân hồi này, không hiện hữu của năm uẩn này đó, thì chỉ có tu tập bằng cái phương pháp tu tập được thiền quán, tệ quán, để thấy rõ điều đó, thấy rõ điều đó. Và chỉ có cái tu tập đoạn tự nhiều phiền não. Bởi vì chúng ta biết rằng á, tu tập mà thiền sắc hoặc vô sắc đó, thì cũng chỉ là áp chế những cái phiền cái, những cái phiền não tạm thời không sinh khởi mà thôi. Nhưng mà nói như vậy đó, không phải là không phải là cái một cái một chúng sanh mà đạt được cái trình độ sắc, thiền sắc hoặc là vô sắc đó, không phải là thấp. Nhưng mà ở đây đó, nó vẫn còn vướng ở trong những cái phiền não, vẫn còn vướng trong cái phiền não. Chỉ có một người mà tu tập về thiền quán, tuệ quán, nhờ tu tập về chánh niệm và tỉnh giác đó, cái điều này rất là quan trọng. Và cái điều này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta biết rằng đó, trong kinh mô tả rằng cái người mà tu tập đó, ngoài cái việc mà vung bồi các cái phù thiện pháp, ngoài cái việc mà vung bồi các cái pháp ba la mật đó cho được đầy đủ đó, thì cái vị đó đó nỗ lực tu hành. Cũng như chúng tôi đã nói là khi mà mình có được cái ý, cái tâm mà khởi ra mình cái sự lìa bỏ những cái sự ràng buộc, cái thứ hai là mình lìa bỏ những cái sự ràng buộc của phiền não ở nội tâm của mình, thì mình có cái sự tinh tấn ở trong đó, sự tinh tấn bằng việc này, hoặc là tinh tấn bằng thiện pháp kia, hoặc là tinh tấn trong sự bố thí trì giới, hoặc là tinh tấn trong cái việc mà tu tập thiền, hoặc là tinh tấn trong cái việc mà nỗ lực thực hành thiền tập của mình. Khi mà mình có sự tinh tấn thực hành thiền tập, tức là mình nỗ lực thực hành bằng cái tu tập chánh niệm và tỉnh giác một cách thường xuyên như vậy, thì với một người mà có chánh niệm á, thì quý vị thấy rằng đời sống hàng ngày đi đứng nằm ngồi, cái vị đó cũng luôn luôn có một cái chánh niệm bằng cái sự hành trì của chính mình. Chánh niệm là nhờ cái chánh niệm và tỉnh giác này mà vị đó quán chiếu, hay vị đó soi thấu đến những cái sự sanh diệt liên quan đến sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn này. Tức là biết rõ được cái sự sanh diệt của danh và sắc này. Bằng nhờ cái sự chánh niệm này một cách liên tục như vậy thì trí tuệ mới phát sanh. Và khi mà trí tuệ phát sanh á, thì mới đoạn trừ những cái căn gốc của phiền não, căn gốc phiền não, đặc biệt là ái tham và vô minh. Ái tham và vô minh, hay là nói một cách khác, một người mà đoạn trừ được cái liên quan đến cái dục thủ, liên quan đến cái kiến thủ, liên quan đến cái ngã chấp thủ, và liên quan đến cái giới cấm thủ đó, là nhờ vị ấy tu tập chánh niệm và tỉnh giác. Và khi mà có tu tập như vậy đó, thì vị ấy thấy rõ được đến với cái năm uẩn này, tức là thân và tâm này đó, danh và sắc này đó, quả thật là vô thường, quả thật là khổ, quả thật là không có cái gì hết, là vô ngã. Bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng á, chính những cái điều mà chúng ta thấy biến đổi cả thân và tâm, danh và sắc này, đó là sự biến đổi mà Phật dạy đó là vô thường. Mà nhờ cái gì mà thấy được cái vô thường? Cái vô thường mà chúng ta thấy ở đây đó cũng chỉ là cái vô thường trên cái danh nghĩa, cái vô thường trên cái lý thuyết, chứ không phải là cái người mà không phải là cái thấy vô thường của một cái người tu tập về thiền quán, cũng không phải là cái thấy vô thường của một cái vị mà thành tựu được do cái trí tuệ phát sanh, thấy được sự sanh diệt danh và sắc để chứng đắc được cái giải thoát, chứng đắc được cái đạo quả niết bàn. Thì ở đây đó, thì do cái người mà tu tập cái chánh niệm nó trở thành bén ngại, trở thành một cái trí tuệ bén ngại, thấy rõ được cái sự vô thường, khổ, vô ngã, mà vị đó tu tập để đoạn được cái phiền não ở nội tâm. Mà chúng ta biết rằng á, là phiền não được cắt đứt, đó là cái nhân, đó là cái nhân để chấm dứt sanh tử luân hồi, chấm dứt cái sự hiện hữu trong tam giới này, thì cái hình ảnh mà Đức Phật ngài dạy rằng á, là từ cái qua cái cây sen mà mới bắt đầu nhú ở trong bùn nhơ, lần lượt đi lên vươn lên trên những cái nước nhưng mà chưa vượt khỏi mặt nước, và cái sen cuối cùng á, là cây sen vượt ra khỏi cây nước, tức là những cái lá sen mà chúng ta thấy rằng á, nó lấp lánh, nó được gió thổi tung lắc qua lắc lại từ cái hình ảnh đó. Mà để có được những cái hình ảnh mà vượt lên khỏi cái sen á, thì lần được cái vị đó phải có cái sự lập tâm, tức là mình phải lập tâm muốn từ bỏ những cái sự ràng buộc, đối với cái sự ràng buộc mà liên quan để cho phiền não mình sinh khởi, hoặc là có thể là dùng phương pháp tu tập để loại bỏ những cái phiền não ràng buộc, đặc biệt là ái tham và vô minh. Mà quý vị biết rằng ái tham và vô minh là căn nhân để đưa đến cái khổ của luân hồi. Mà một người, một vị hành giả tu tập đoạn tận được cái phiền não căn gốc của ái tham á, thì cái nhân của phiền não nó không còn, và cái nhân phiền não không còn thì không còn hiện hữu của năm uẩn. Cũng như Phật dạy rằng á, là cái nhân mà có được cái khổ á, cái nhân mà có khổ, khổ là gì? Chúng ta có cái sự hiện hữu của thân này, có thân này, sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Tóm lại do chấp thủ năm uẩn cho nên khổ. Mà nếu để vì cái nguyên nhân gì có khổ, đó là ái tham hay là tập đế. Do vậy đó, một người mà tu tập về thiền quán là cái nhân do tu tập về chánh niệm và tỉnh giác một cách vững chắc và nhạy bén, thì vì cái trí tuệ sẽ phát sanh để đoạn tận căn nhân của phiền não, đó là ái tham và vô minh, và vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của sanh hữu trong cuộc đời này, sanh hữu trong cuộc đời này, tức là vượt ra khỏi sự sanh hữu trong tam giới, dục giới, sắc giới, thì vị ấy giải thoát trong cái nghĩa giải thoát của Phật giáo. Cũng như là nhờ một cái vị hành giả có cái tâm quyết tâm, tức là có cái sự mong muốn để lìa bỏ những cái phiền não, và khi mà mong muốn không chưa đủ, vị ấy có cái sự nỗ lực tinh tấn tu tập những cái thiện pháp, tu tập những cái pháp như là giới, định và tuệ, hay hoặc là tu tập tâm giải thoát và tuệ giải thoát, để đạt được lần lượt vị ấy lìa bỏ những cái phiền não, thì vị ấy mới có đạt được cái sự giải thoát phi chiến được. Thì đó là cái rốt ráo mà trong Phật giáo gọi đó là niết bàn, hay là thành tựu các cái quả vị thánh nhân. Thì đó là cái nhân mà trong cái hình ảnh mà chúng tôi nghĩ rằng Phật pháp á, thì từ cái hình ảnh mà được nói đến cái cây sen mới bắt đầu mọc ra, rồi vươn lên, vươn lên trên mặt nước, rồi cuối cùng thoát lên khỏi mặt nước, là từ ở cái sự giải thoát bắt đầu, là từ sự từ bỏ đó. Ở đây chúng tôi xin được dứt lời ở đây, mặc dù là còn nhiều cái ý ở liên quan đến trong cái bài học này, đặc biệt là được sự hiện diện của chư tôn đức, thì các ngài sẽ thảo luận bàn sâu thêm để chúng ta được lợi ích tiến qua thêm. Bây giờ thì trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc. Xin kính chúc quý Phật tử đang có mặt ở trong rừng luôn được sức khỏe và sự kiết tường, cũng như là thành tựu tinh tiến ở trên con đường tu tập của mình. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Sao thủ cái chuyện chưa được phát tinh. Thưa quý vị, có một vài Phật tử nói với chúng tôi rằng, mặc dù các vị đến từ ở Việt Nam và cũng quen thuộc với một số cây cỏ, nhưng mà ít khi dịp quý vị có dịp quan sát một kỹ lưỡng. Và khi đọc những bài kinh như vậy, thì một lần nữa cho chúng ta trở về với những suy nghiệm về pháp, nhưng mà đồng thời có những quan sát tinh tế hơn về thiên nhiên. Đó cũng là một điều rất là lợi lạc và thú vị cho tất cả chúng ta. Hôm nay chúng ta nói về sen, và sau bài giảng từ đó pháp tên là phần thảo luận. Sư tọa Pháp Đăng đã có mặt ở trong group. thưa tôi tự quyền, thưa tôi tự siêu. À, như vậy thì chúng ta có từ bước nhiều. Cái gì mới đầu cho bài học ngày hôm nay, muốn được thỉnh thưa tòa Pháp Đăng. Không biết là thưa tòa Pháp Đăng có nghe được không? Được biết là được truyền ở tại Việt Nam đã trở lại bình thường. Dạ vâng, thưa tòa Pháp Đăng nghe được. Thưa tòa Pháp Đăng, câu hỏi đầu tiên mà muốn nêu ra ở tại đây đó là có nhiều người họ nghĩ rằng mình đi tu thì mình nên tránh xa những cái gọi là trần cảnh hay là những cái phiền lụy của đời sống, nên đây giống như là một cuộc sống rời bỏ tất cả hình ảnh một vị tu sĩ lên non hay là bờ rừng, đó là hình ảnh mà chúng ta thường diễn tả. Nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng thật ra đời sống tu tập đó thì mình nên sống giữa hồng trần, sống giữa hồng trần mà vô nhiễm như là sen ở trong bụng thì mới thật sự là đáng quý. Chứ nếu chúng ta lên núi hay sống xa rời thì thế gian thì thực sự chỉ có bình thường thôi. Thì theo cái ý nghĩa sự học tâm là trong sự tu tập ngày hôm nay đó, thì tiếp xúc của chúng ta đối với ngoại cảnh, đối với cảnh trần như là internet, như là báo chí, như là điện thoại, như là những cái tiếp xúc với quần chúng, nó bao nhiêu là thích hợp, là bao nhiêu là mức độ mà chúng ta nên hạn chế để gìn giữ sự tu tập của mình. Kính thỉnh ý kiến của thượng hòa đó.
Trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì muốn nói đến một cái gì tu sĩ thì mình có thể đi cái thời gian ra để làm các công việc, và trong cái việc làm cái công việc đó thì mình cũng phải tránh niệm tỉnh giác. Bình thường đó thì những gì thấy mình lên chân rung để mình thuyết giảng Phật pháp và cũng để mình học Phật pháp để mình trao đổi, và cái thời gian 2 tiếng đồng hồ vào buổi tối đó, như vậy thì cũng là được rồi. Còn khi mà nói đến tùy cái vị là còn thời gian nhiều hay là còn thời gian ít, tuổi trẻ hay lớn tuổi, nếu một vị mà lớn tuổi thì mất lại, còn khi một vị có trẻ con thì trẻ tuổi đó thì muốn trao dồi và muốn tạo công đức thì mình có thể sắp xếp cái thời gian khả năng sức khỏe mình có. Và mình cũng ngoài vấn đề đó còn phải là học kinh một phần tiền, mình cứ sắp xếp một khoảng thời gian và 3 tiếng trong ngày để mình vừa ngồi thiền vừa coi kinh, rồi mình còn sinh hoạt ở trong chùa chiền với các vị trường trì nữa, mình không phải sinh một phần nữa, thì cái thời gian đó mình sắp xếp lại như thế nào đó mình thấy trong đời tu mình có tiến bộ, mình có tiến hóa. Chứ bây giờ nếu mà thật sự thì Đức Phật này cũng tuyên bố ở đời nó có cái như là Đức Phật này nói đến những bài nai gì đó, rồi nếu mình trốn tránh hết rồi thì cũng không được, giống như bài nai á mà ta trong rừng ở rồi đói khát rồi thiếu thốn rồi tanh tao, rồi khi mà ra ngoài rừng này thì mình cứ bị dính mắc vào đó còn hơn nữa, hoặc là có một bài nai thì ở chỗ gần quá cũng bị cũng có thể ảnh hưởng. Ở đây Đức Phật nói đến một bài nai, nghĩa là ở trú xứ nào mà vừa yên tĩnh để tu tập mà vừa xuất hiện gần gũi để kiếm ăn, vừa có thời gian cái này vừa có thời gian kia, ăn thế nào mà có chánh niệm thông thúc để rồi tiếp tục vào trong rừng. Ví dụ cái bài nai đã được nói đến cũng bị tu sĩ cũng vậy. Thời gian nào mình vào pháp thời gian nào mình tu tập và thời gian nào để mình có, vì chúng ta thấy là cái sự sống của một vị thì theo đó thì mình cũng còn lệ thuộc vào những người cư sĩ, nên những cái vị thì tu đó cũng phải có cái phận sự của mình là thuyết pháp dạy đạo, hướng dẫn tu tập đối với người cư sĩ. Từng cư sĩ cũng có cái phận sự của mình hộ độ tam bảo, giúp đỡ chư tăng, vì chư tăng thuyết pháp giảng đạo đã có cái phận sự đối với mình thì mình cũng có cái phận sự để đối với chư tăng. Đó là cái việc mà làm cho cái Phật pháp thành hành. Thì cái sự tiếp tục mà có nhiều người ví dụ họ bỏ nhiều thời gian để gần gũi người Phật tử mà lại không có thuyết pháp giảng đạo, dù cái thời gian gần gũi nhiều như vậy nó cũng không phù hợp. Mà nếu mà có thời gian 1-2 tiếng đồng hồ để thuyết pháp giảng đạo, làm việc mà trao dồi cái lời giảng Đức Phật cho những người Phật tử mà thẩm thấu, họ hiểu biết được cái cách hành trì, và từ đó cũng là một cái việc để mình trao dồi kiến thức và trao đổi cái học vấn của mình. Vì trong cái lớp học mình thấy cũng rất là nhiều nhiều vị có nhiều cái hay, nhiều cái mới để trình bày thì cũng có nhiều cái mình học hỏi. Thành ra theo nghĩ rằng nếu một cái người mà tối ngày mình ở trên máy quá nhiều thời gian đó, thì nó cũng không phù hợp lắm. Tại vì chùa thì một cái người đúng như bây giờ nói làm cha làm mẹ thì cũng có phận sự đi dạy con cái, thì cũng có lo lắng gia đình, thì cũng quan tiếp, cũng với ta giao tiếp với xã hội, rồi cũng có cái phận sự với ông bà cha mẹ, mà cứ làm nhiều cái công việc đó suốt cả cuộc đời của mình á, mình gọi là làm tròn là phận sự người con, hiếu thảo hay người công dân tốt với xã hội. Thì tôi nghĩ rằng đối với người tu sĩ cũng vậy, nếu mình biết chia cái thời gian ra mỗi cái một từng tí, nhưng mà mình phải làm vì cái phần sự của vị xuất gia cũng có cái phần sự chứ không phải không có phần sự. Và làm sao mình sống mà tiến bộ, sống có lợi ích cho mình, cho người, cho đời này, cho đời sau, đó là cái lý tưởng mà có tiến bộ. Còn nếu mà nói thật sự ra đó thì mình từ bỏ hết đó thì cũng không có phù hợp lắm. Tại bình thường những người tử họ tiến bộ thì đi tâm cũng có cách để mà tiến bộ theo, nhưng mà không có nghĩa là chạy đua theo cái đó, mà cũng như tận dụng cái đó để mình trao đổi, tận dụng cái đó để mình học hỏi thuyết pháp giảng đạo. Chúng ta thấy bây giờ nếu mà chư tăng mà không có học hỏi mà cái cách để lên trên đây để thuyết giảng thì tất cả chúng ta ở tứ phương cũng không thể nào có gì để nghe hết, và cũng không có dịp để chư tăng nhiều nước xa xôi mà có thể ngồi lại với nhau để trao đổi Phật pháp, để hoàn thiện Phật pháp, là cái chuyện thấy từ cái uy tín, từ cái hiện đại hóa thông tin này cũng giúp cho cái người Phật tử cũng như giúp cho chư tăng nó cũng có mặt tốt đẹp của nó. Thì ở đó đó mình thấy rằng mình có thể sắp xếp như thế nào đó mình thấy có sự tiến bộ. Và bình thường thì quý vị biết rằng mình có 1-2 tiếng đồng hồ trên con hót này dẫn tối thì quý vị biết cũng không có làm gì. Còn lại thì ban ngày thì có thể là mình học hỏi, mình dạy, đi thuyết pháp, rồi có thể đi hành thiền tùy khả năng mình. Thì như vậy nên đối với cái một cái gì đó nhất định lắm thì Phật pháp là bình thường nó không có ra một cái gì đó mà gọi là nhất định. Thật sự đó mình sắp xếp người ta mình tu tập được, mình tiến bộ, làm sao cái sự tiến bộ có là cái tiêu chí của Phật pháp. Còn nếu mà mình cứng nhắc hoặc là mình buông thả quá, mình cứng nhắc quá mình không tiến bộ, hoặc buông thả mình không tiến bộ, làm sao mình có tiến bộ ở trong cái sự kiến thức học và hành của mình có sự tiến bộ, rồi mình có thể làm cho cái sự tiến bộ đó đối với những người cư sĩ. Nếu mà họ mà có cái sự suy nghĩ đó thì họ cũng thấy được đối với một cái gì mà làm tròn phần tự có lợi ích cho người Phật tử là nhiều. Còn có nhiều vị thì chọn cái cách là ẩn dật, hoặc là không có tiếp xúc, hoặc là không có tiếp xúc giảng đạo, thì nếu những người như vậy thì mình thấy Phật tử ở đó cũng không được nghe, không được biết, và cũng không tiến bộ. Nên thật sự đó thì nhìn vào cái kết quả thì mình thấy được mình đã thực hành đúng hay là vừa đủ để mình tiến bộ. Còn nếu mà thật sự đó, mình lên cái công nghệ thông tin để mình bỏ nhiều cái thời gian mà nó không có nó vô bổ đó, thì mình sẽ coi lại. Còn nếu mình thấy có lợi ích đó, thì cái đó là tốt. Đó là tốt, là mình tu tập mà có tiến bộ thì nó là tốt. Thì theo nghĩ rằng nếu mà mình nói rằng mình phải hoàn toàn người nào cũng vậy hết thì Phật pháp sẽ mai một. Còn nếu người nào cũng đầu tư vào cái thời gian nhiều quá đó thì cũng không có được. Giống người nói rằng khổ hạnh hay lợi dưỡng đó chỉ là hai con đường của con. Mình tạo ra mình tìm những con đường trung đạo vừa chừng để tiến bộ, đó là những con đường mà Đức Phật ngài chọn. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì cũng xin trả lời như vậy. Nếu có gì thì đến thượng tọa trình bày thêm nữa.
Sa thủ kính kính sư thượng tọa đặc. Và tiếp theo thì xin được thỉnh thượng tọa về quyền trả lời cho cô thảo luận số 2. Nếu sư thật tự quyền nghe được xin sư tọa quan hệ cho biết và quý phật tử trong chế độ. Sư thật tự quyền, chúng ta nói là tu tập nó giống như là sen vượt lên trên khỏi mặt nước. Chúng ta tu tập là chúng ta vượt lên trên sự vượt thoát, sự thanh thoát, sự kinh an đó, nó là một cái đặc tính rất là quan trọng của người tu tập. Nhưng mà không phải ai tu tập cũng vượt thoát được hết. Một số người tu tập cảm thấy nặng nề, cảm thấy phiền não, cảm thấy cùng quẫn, thì thì người ta biết là thường cái quan niệm người ta nói rằng điều đó là do cái nghiệp phi kiếp trước, cho căn cơ kiếp trước. Nhưng mà cũng có người nói không phải, cái đó là do mình hành không có đúng cách. Thì mình trả lời sao về điểm đó, xin kính thỉnh ý kiến của sư tổ tâm linh.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy. Dạ tôi chấp nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn chúng ta. Cũng đại chúng có thể kính đến lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chính Tăng, cũng kính lễ đến Sư Thầy Thầy Sư, Sư Thầy Hiệp Đảng, Sư Thầy Hiệp Đăng, Sư Thầy Hiệp Đăng, để Đức Phật Hạ, Đức Phật Bình, cũng Chính Tăng đang nghe nghiện. Xin chào đại quý phụ nữ cũng Chính Tăng Tử.
Như kính bạch thượng tọa, trước nhất phải nói xác định là một cái việc tu tập mà ở đó mà chúng ta nói rằng là do chúng ta thiếu cơ duyên hay do chúng ta nói điều kiện này điều kiện nọ thì trên chúng ta làm không được, thì đó chỉ là một hoàn cảnh mà chúng ta gọi là đổ thừa hoàn cảnh, hay là chúng ta không làm vừa với sức mình. Cái gì cũng phải có từng tự pháp mà chúng ta không thực hiện đúng. Còn một mặt khác, thường thì chúng ta đã đi sai một cái quy trình Phật pháp. Ở đây chúng ta thiếu cái tính lực, thiếu cái tấn lực, thiếu cái định lực, thiếu cái niềm lực, và đặc biệt tức là cái tự lực chúng ta không có, thì chắc chắn là kết quả của thiền định, và đặc biệt là thiền quán, thì chúng ta không đạt được. Và cũng vậy, chúng ta ví dụ bây giờ mình nghĩ rằng bây giờ mình tu tập, mình cố gắng tu tập. Ở trong kinh Thế Niệm Xứ nói rằng một người mà tu tập xuyên suốt trong 7 ngày chắc chắn người đó sẽ chứng đắc thánh quả A-la-hán. Không 7 ngày thì 7 tháng, không 7 tháng thì 7 năm. Bây giờ mình đặt một tình huống người đó tu tập cả đời, tại sao tu tập Thế Niệm Xứ cũng chưa đạt được thánh quả A-la-hán? Ở đây chúng ta phải nhớ rằng là cái việc mà để xuyên suốt một cái tâm của vị hành giả mà kháng khích vào một cái là một tích về chính niệm, một tỉnh giác một cách dài như vậy, nếu chúng ta không đủ cái pháp ba la mật hay là cái duyên phước, nghe cái này một cái duyên phước, thì chúng ta không thể thì chứng đắc được. Và như thế thì chứng tỏ rằng nếu chúng ta thiếu cái duyên phước đó thì cái tính mà rốt ráo chúng ta không hiểu, chúng ta không đủ tiêu chí, cho nên chúng ta không có thành tựu được. thì muốn nói rằng cái yếu tố mà hội hữu của Ba La Mật đó cần phải có, đây là một nguyên lý, chứ không phải là chúng ta cho rằng ngay lúc đó chúng ta, bây giờ chúng ta thiếu phước cho nên chúng ta không có, cái thiếu phước đó là thiếu phước Ba La Mật, chúng ta phải hiểu như vậy cho thiếu duyên. Và như thế thì người tu càng lại có một cái tính tâm hơn nữa, thêm một cái căn bản, tức là cái chuyện bình thường. Bây giờ tại sao mà người ta tu thiền người ta cảm thấy an vui, còn người tu thiền cảm thấy tự nhiên tâm tư nó nóng nảy, hay tâm tư nó cảm thấy bực bội, hay là chúng ta giữ giới chúng ta cảm thấy tâm của mình nó được an lạc, tâm mình nó được nhẹ nhàng, chứ không phải giữ giới rồi chúng ta bị cái sự thuyết phục, hay bị cái sự thu thúc, hay bị cái sự kiềm chế, rốt cuộc rồi chúng ta cảm thấy bực bội, chúng ta cảm thấy là khó chịu. Thì quả thật cái này không phải là giữ giới, nhưng mà tính tức là mà đưa đến tu tập, đưa đến cái giải thoát. Cho nên vì vậy còn một cái chuyện mà nhiều khi một số người mà tu tập, phải nói rằng là dẫu cho gặp thầy hay bạn, thầy hay mà bạn giỏi luôn, nhiều khi chúng ta cũng chưa đạt được một cái kết quả tốt. Ở đây phải là chúng ta phải nắm bắt được một cái yếu lý căn bản của thiền định, yếu lý căn bản của nội tâm của chúng ta. Nếu chúng ta tu tập mà chúng ta cứ cầu mong coi như nó được cái này được cái kia thì nó sẽ rất là mệt mỏi, mà nó sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy có một số người khi mà người ta nói tu thiền dễ bị tẩu hỏa. Tại sao dễ bị tẩu hỏa? Bởi vì họ không biết cách điều tiết. Thay vì buông bỏ để chúng ta vượt lên, họ lại là vừa lòng, họ lại bị tham ái, họ lại bị dính mắc với những cái quả vị họ đạt được. Cái điều này thường thấy lắm quý vị. Thế là tu tập cái tổ ra mình đạt được các pháp thượng nhân, thì đây là một điều mà hết sức là nguy hiểm, mà chúng ta thường gọi là có một cái từ của Việt Nam, một số người ta chọc tới cười, gọi là nó tu có pháp cho nên được tốt. Thế nào có pháp, biết pháp gì đây? Nó chỉ có hai pháp, ba pháp, tức là pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. Còn nói tu có pháp thì đó chính là nhân danh công lý nó bóng, có nghĩa là khoe pháp bậc cao hơn. À, tôi có pháp. Nếu ai mà người nhìn nhận mình như vậy là người ấy đã dối lừa với tâm mình và dối lừa với người, và đây là một đại giới, nó nguy hiểm vô cùng. Thì bao nhiêu đó thôi, cái nuôi vị thì chúng ta thấy làm sao họ có thể tiến tu được, mà họ coi như là riết rồi một số. Hay là có một số người ta định đặt, người tự nhiên là ta thấy rằng ông đó tu tốt cho ông đặt, ông kiến đắc tu đầu quần ta tới đà hàm A-la-hán, hoặc là kiến đắc sơ nhị tam tứ thiền. Cái miệng của chúng ta nói, cái miệng của chúng ta coi như là đặt định họ như vậy, họ có đạt được hay không? Rồi nhiều khi họ nghe, nhiều khi chúng ta nghe người khác tôn sùng, nhiều khi chúng ta lại lầm tưởng nói lại như vậy. Đây là một cái nguy hiểm thứ hai. Cho nên chúng ta thấy phiền não phát sinh tới họ đủ thứ đủ chuyện hết. Đó chính là do cái gì? Cũng như mình không lượng sức mình. Khi chúng ta không lượng sức mình mà chúng ta làm, chúng ta làm việc gì nó cũng thất bại, mà chúng ta làm việc gì nó cũng không vừa với khả năng của mình. Bây giờ sự tu tập tức là phải từng tự pháp. Ở chúng ta tu tập cái pháp nào trước? Có như bây giờ tính tự như yên như bệnh giả tu tập, tức là phải điều hòa về thân, điều hòa về rồi tâm mà điều hòa hơi thở. Bắt đầu chúng ta niệm, ta phải cố tình tự tiếp vô tự nhiên, nó là vô bệnh tôi chấm mắt tôi niệm liền, tôi niệm hoài. Thì cái điều đó là tùy người có một lý giải. Như điều mà sự thật ra thì cái sự tu tập thì để cái nội tâm nó khinh an, mà nó thanh thoát, mà nó được tốt đẹp, thì người này tu tập nó đúng cái đúng cách cũng như đúng pháp. Còn người mà tu tập mà không đúng pháp thì chắc chắn là phiền não cứ khởi sanh. Bởi vì thí dụ như nhiều khi là bởi vì Phật pháp cái cần là chỗ này đúng gì, cần phải có một cái yếu lý, cần phải có một lý thuyết, cần phải có một cái, chúng ta cần phải nghe pháp nhiều, chúng ta cần phải biết học pháp để khi mà chúng ta hành trì nó có một cái nền tảng, nó có một cơ sở. Phật pháp nó thật là thẩm sâm vi diệu, nhưng nếu như ai có cái tấm lòng, ai có một cái sự hướng tâm đến cái sự cầu pháp, đứng tâm đến cái sự cầu đạo mà đúng đắn, mà nếu đi thực hiện cái con đường đúng đắn thì kết quả nó sẽ tốt. Mà cái điều đó là do chúng ta thường thân chúng ta đã tạo một cái duyên lành đối với chánh pháp, cho nên chúng ta mới có kết quả tốt. Chứ còn nếu như mà chúng ta có một số người tinh tấn rất là lớn, nhưng điều họ không đạt được một kết quả tốt, mà họ lại ngược lại họ bị phiền não, thì ở đây chúng ta phải thấy rằng đây là chính là sự thực hành không đúng cách. Quả thật sự thực hành này không đúng cách. Chứ còn đổ thừa lý do là đời trước như thế này như thế kia thì cái đó chỉ là một hoàn cảnh gọi là hạn hữu thôi, chứ nó không phải là giá trị tuyệt đối. Và chính vì nó không là một giá trị tuyệt đối như vậy thì chúng ta thấy nhân danh mà chúng ta cứ tại vì hoàn cảnh này hoàn cảnh như thế nọ thì đó là chúng ta đã lưu sụp, đó là chúng ta đã không có một sự tấn hóa ở trong Phật pháp. Chúng ta tu tập là một ngày chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta giao duyên với Phật pháp, chúng ta nghe pháp thì chúng ta giao duyên với Phật pháp, hầu làm cái trí tuệ của chúng ta nó được tăng trưởng, giao cái chánh tri kiến của chúng ta để cái trí tuệ nó được tốt đẹp. Chứ không phải chúng ta tu là chúng ta nghĩ rằng tu nhất kiếp sẽ ngộ nhất thời, hoặc nhất tâm nhất niệm thì sẽ được cái sự gia trì, sẽ được cái sự ngộ nhập tri kiến của Phật, hoặc là thể nhập được tri kiến của Phật. Nó đâu là chuyện đơn giản như vậy, mà chúng ta cần phải có một công phu, cần phải có một luyện tập. Và đời này không được thì chúng ta xem như là chúng ta đã gieo duyên, chúng ta đã đang học mà nó chưa tốt nghiệp, đang học mà chưa thành tựu viên mãn. Thì nếu chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy thì nó là một tình huống khác. Còn nếu như mà chúng ta cứ khăng khăng khư khư mà chúng ta cứ nghĩ rằng bây giờ tôi không cần cái gì cả, mà tôi chỉ cần nhắm mắt là tôi tu tu là được rồi, nói như thảo một chuyện đơn giản thôi. Bởi cho nên cần phải có một cái cơ bản pháp môn, hoặc từ cái căn bản pháp môn. Hoặc căn bản pháp môn đó chính gì, chính là chúng ta cần phải học những cái điểm yếu lý, cũng như khi chúng ta phải biết đường đi. Nếu như ta không rành đường đi thì ít nhất chúng ta phải có một cái sơ đồ chỉ dẫn đường đi chúng ta. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta nói là chúng ta không biết cái gì chân, mà chúng ta đi từ đông sang tây, hay chúng ta đi về cái đích cuối cùng, thì điều này không có thể được. Tự động cái chuyện không có chuyện mà tu tập hên rồi chúng ta chứng đắc, rồi xui chúng ta không chứng đắc được, không có chuyện đó. Không có chuyện hên xui ở đây, không có chuyện mà cầu hay là không cầu, mà nó được hay không được, hay là chứng hay không chứng. Chúng ta nhớ cái giá trị Phật đạo đó, không phải là Phật ngồi đó Phật chứng cho ai thì người đó mới chứng đắc, còn Phật không chứng cho ai người đó không chứng đắc, không phải vậy. Không phải là một sự cầu khẩn một cái quả vị đó, mà chính chúng ta cần phải có một cái sự thực hành mà nó xuyên qua cái yếu tố thực nghiệm cái chân lý, thực nghiệm cái tâm linh của chính mình. Tại sao mà nhiều người thực hành lại không có kết quả, tại sao có nhiều người thực hành lại có kết quả? Thì chính ở đây nó gọi là hội đủ cái gì, thứ nhất là cái nhân duyên. Và thật sự cái nhân duyên có những cái nó cũng có yếu tố của đời trước, của tiền thân, của nhân duyên, nhưng không phải đổ thừa tất cả là cái đó, mà chính là chúng ta phải có một giá trị tích cực. Chúng ta bị vướng mắc chỗ nào, chúng ta bị coi như là không thông chỗ nào, là chúng ta nhờ các vị thầy hay những người bạn đi trước của mình có cái sự học tập, có sự chia sẻ với nhau, thì như vậy nó mới là tốt. Chứ thường thì chúng ta cứ cho rằng là mình cứ tu tập nhắm mắt mà tu sao, không được Phật pháp của cái chuyện đó. Và học tự có tự nhiên mà ngộ đạo thành linh, bây giờ là tác thành coi như là thánh quả, không còn khổ đau sinh tử luân hồi. Mọi chuyện này không có trong ở trong Phật pháp, không có chuyện mà tự nhiên, mà phải có nhân duyên, mà hồi đủ cái yếu tố. Còn tất cả những ai mà tu tập chúng ta thấy không kết quả là đây là chúng ta biết chúng ta không tu tập với pháp môn. Cũng như ở trong bài kinh Đại Bản Niết Bàn có nói rằng là sau khi Như Lai viên tịch, đừng tin đừng nghe được gì hết. Bởi vì giờ mà các thánh kinh đó chưa lực, hay là những pháp môn, hay những điều nào mà các ngươi hành mà thấy vũ dục thứ ly tham, thì đây chính là lời dạy của Như Lai. Còn nếu mà thực hành mà thấy coi như là dục tăng trưởng, sân tăng trưởng, hay là ái tham tăng trưởng, hay là phiền não nó tăng trưởng, mà nó không gì trừ được, thì đây chính là biết chúng ta không phải là lời dạy của Như Lai, là chúng ta không tu không đúng cách. Đó chính là lời Phật chỉ ra cho ta mà. Cho nên người mà tu được tốt, người mà không tu được tốt, đó chính là lời Phật cũng đã nói, chúng ta tự nghiệm cái điều đó. còn có thời kỳ nội tâm mà chúng ta, nếu mà chúng ta được kinh an hay chúng ta được mát mẻ, nó nhẹ nhàng, nó không có sự gò bó, nó không có sự trói buộc, nó không có một cái sự giải bài, không có một sự chúng ta gọi là chứng nhận của ai cả, hay là cái sự chấp thuận, coi như chúng ta đã vào vòng 1, vòng 2, vòng 3 hay chúng ta là chứng đắc gì cả, mà tự động coi như là ở khi nào mà chúng ta hội đủ, khi chúng ta diệt trừ được phiền não thì minh có mặt thì không có vô minh, mà khi nào mà có vô minh có mặt thì không bao giờ minh sanh ở trong đó. Đây là một cái giá trị tuyệt đối, và cái giá trị tuyệt đối này mà người tu tập cần phải hiểu như vậy. Nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta thấy phiền não, mà chúng ta thấy tâm chúng ta không có mát mẻ, không có vui vẻ, hay tâm của chúng ta không được khinh an, hay thân của chúng ta không được khinh an, không được nhẹ nhàng, mà chúng ta hay là chúng ta giữ giới, và chúng ta không cảm thấy rằng tâm của chúng ta cảm thấy rằng nó an lạc, mà chúng ta cảm thấy bực bội và chúng ta giữ không đúng cách, giữ không đúng với tinh thần giới luật của Phật dạy, đành rằng cái sự thu thúc, cái sự khắc chế, cái sự đè nén áp chế phiền não làm cho chúng ta dễ phát cáo. Nếu được sự thật, cái tu tập đúng theo trên tinh thần của Phật thì không có gì gọi là phát cáo hết, không có gì gọi là sai cả. Mà tu tập đối với Phật, nếu mà tu tập đúng, đó chính là nguyên nhân kết quả đưa đến sự an lạc cho chúng ta hiện tại này cũng như ở kiếp tái sinh. Và kính bạch quý ngài, con xin trình bày đôi điều như vậy. Nếu có điều cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài, và con kính cung thỉnh tụi tặng quay trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thủ cái chuyện sự tập tự bình. Và câu thảo luận số 3 thì kính thỉnh sự tọa tự sư. Bạch sư tọa tự sư, dạ xin được hỏi là sư tọa có nghe được không? Kính thỉnh sư tọa trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ biết Phật tử cũng nghe trời cho chúng một chút. Dạ. Và thưa tại sư, chúng ta thường thấy ở trong kinh Đức Phật ngài có đề cập đến cái thái độ của vị tỳ kheo là biết hộ thì thu thúc sáu căn hộ thì giới bụng, và đặc biệt là thấy nguy hiểm và sợ hãi ở trong những cái vi phạm hộ giới nhỏ nhặt. Thì thường chúng ta rất là không thích, hay là chúng ta thường chống đối cảm giác gọi là sợ hãi e dè, nhưng mà phải chắc cũng có những cảm giác e dè sợ hãi tốt chứ không tốt, cái tự lý kiến của thì tôi tự sự. Là bộ ông thầy nhỉ? Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Ở đây nói đến cái từ sợ hãi, nó có nhiều cách sợ hãi. Có sự sợ hãi trong cái nghĩa tích cực thuộc về thiện pháp, còn một cái sự sợ hãi nữa là trong cái nghĩa tiêu cực mất thiện pháp. Nói một cách khác thì cái sự sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, cái sự sợ hãi đó là otapas, tức là lục quý. Sự e dè ở đây đó tức là cái lòng tàm. Và ở đây trong cái lời khuyên của Đức Phật là khuyến khích, Đức Phật này
khuyến khích một cái vị tỳ kheo tu tập phải luôn luôn phải có lòng tạm, có lòng quý. Những cái lỗi lầm nhỏ cũng có cái sự e dè, hổ thẹn, và khi mà vi phạm những cái lỗi nhỏ nhặt cũng cảm thấy sợ hãi. Làm như vậy đó, cái thái độ như vậy thì vị tỳ kheo đó mới có thể tu tập tốt được. Ở đây cái sự dạng dĩ nó cũng có hai trường hợp. Một người sống tự tại do không bị phiền não chi phối thì cái tự tại, cái sự tự tại rất tốt. Còn một người sống dĩ như buông lung, họ quá tự tại, mà tự tại theo cái kiểu là không biết linh tị, không biết hổ thẹn, không biết sợ hãi những cái lỗi lầm nhỏ nhặt, cho rằng đó là cái chuyện thường. Và dầu cho có bị chỉ trách, bị chỉ trích, bị cũng nó phất tỉnh, xem như là không có quan trọng, rồi bất cần nữa. Anh đã đi dâm, thì cái chuyện gì không và thái độ như thế thì Đức Phật này không có khen rằng vì việc khen đó là một người sống dạng dĩ hay là tự tại. Ở đây trên phương diện nào cũng có hai mặt, nhưng mà cái thái độ đó chúng ta phải biết cách lựa chọn như thế nào. Ở đây thưa quý vị, khi mà mình sống mình có cái sự e dè sợ hãi với những lỗi nhỏ nhặt thì chúng ta nên biết rằng chính cái thái độ đó nó làm cho thiện pháp được tăng cường, bất thiện pháp bị suy giảm, thì cái thái độ này là cái thái độ cần nên có. Còn nếu như một cái sự giản dị tự tại bất cần đời, xem nghĩa là bỏ qua ngoài cái dư luận, thì cái thái độ mà sống ngang nhiên như vậy nó sẽ làm cho dục mạng tăng trưởng, bất thiện pháp tăng trưởng và thiện pháp bị suy thoái. Thì trong trường hợp này cần phải hiểu rằng là một cái thái độ đáng bị chỉ trích, cái thái độ đó không nên có. Trả lời một chút hơn sau cái câu hỏi mà thượng tọa tám tuổi nêu, nam mô Bụt Thầy.
Sa thủ cái chuyện từ tòa thầy sư và tất chi thống đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua câu phần số 4 và câu thảo luận này sẽ được trở lại với sư tòa pháp tân và vị giám sư của chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng sư tòa pháp tân vẫn nghe được. Một lần nữa xin được hỏi là không biết sư tòa pháp tân có nghe được không? Dạ vâng. Thì thông tin chúng ta thấy rằng ba cái đặc tính của sen được đề cập đến trong bài học ngày hôm nay. Đức tính đầu tiên là vô nhiễm, là sống trong vùng mà không sống trong bùn dơ nhưng mà không có vướng cái mùi tanh hôi của bụng. Lý do thứ hai là vượt thoát, tức là vượt lên trên những cái hệ lụy của cuộc sống. Lý do thứ ba mà chúng ta thấy đó là cái khả năng cảnh giác bén nhạy đối với những cái nguy hiểm trong sự vi phạm học giới, như là sen thường hay dao động trước gió. Thì muốn hỏi sự đấu tranh là những đức tánh này là những đức tánh là sự thành tựu rồi, dạ thành tựu rồi, hay là những đức tánh cần được quân tu ở trên cái hành trình dẫn đến giác ngộ. Xin xin ý kiến của sư tổ học tình.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Tuyền Trì, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Đang Hiện Diện Trung Lâm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, con nghĩ rằng cái điều này đó, trong ba cái đức tính này đó, thì thật sự ra thì theo con hiểu thì chỉ là những cái đức tính để mình có thể là quân tu. Bởi vì khi mà mình có được cái sự tu tập á, cái sự quân tu trong đời sống hàng ngày á, mình gặp cảnh mà mình để có cái sự vô nhiễm. Bởi vì quý vị thấy rằng là với cái khuynh hướng của chúng sinh á, thì thường là bị phiền não nó bao vây. Và do vậy đó thì mình thường là bị hai trong cái, bị trong những cái điều mà khiến cho mình bị ô nhiễm á, ô nhiễm ở nội tâm. Bởi vì khi mà mình tiếp cận hay là mình sinh sống ở trong một cái hoàn cảnh nào đó mà thật sự ra thì cái mà trong hiện tại đó không phải là mình chối bỏ, mình không phải là đương nhiên cái là tự nhiên cái mình chối bỏ được. Bởi vì trong cái mình đang sống đó, đó là cái mà mình, chúng tôi nghĩ là giống như là con cá nó sống nó nhờ nước, con cá nó sống nhờ nước, nó không thể bỏ cái nước. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nó đừng có bị cái nhiễm bởi vì cái chỗ ở của nó, hay là cái do cái nước đó. Mặc dù nó sống là nó nhờ nước, thì chúng tôi nghĩ là cái việc mà mình tu tập á, trong cái hoàn cảnh á, thì mình biết với cái gì mà mình vừa chừng, và vừa chừng với cái hoàn cảnh đó, mình không có đắm nhiễm với hoàn cảnh đó hay đắm nhiễm những cái sự ràng buộc đó. Thì khi mà mình không có bị nhiễm cái sự ràng buộc đó thì mình sẽ được cái giống như là chúng ta thấy là nó nhẹ nhàng, hay là sự thảnh thơi hơn trong cái việc mà mình không bị vướng bận ở trong sự ràng buộc, sự ô nhiễm. Còn cái điều thứ hai mà mình nghĩ ở đây đó là cái vượt thoát đó, và cái vượt thoát là cái tâm mà mình muốn vươn lên, cái tâm mà mình muốn lên. Giống như là mình hiểu đây là rõ là cái này là pháp ô nhiễm, cái này là pháp mà làm cho tâm được không thể vượt ra khỏi, cho nên là mình quân tu những cái pháp để vượt ra khỏi những điều đó. Và mình có cái sự giống như là mình có được cái sự quyết tâm, hay là có được cái sự mong muốn, và mong muốn vượt lên. Thì khi mà mình có mong muốn vượt lên á, thì mình phải biết vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc. Mà mình thoát ra khỏi, mình ràng buộc được, vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc đó, là chính nhờ mình muốn vượt lên, mình muốn bỏ nó, hay là mình muốn vượt lên. Ví dụ như quý vị thấy rằng là mình đang có những cái gì mà mình, ví dụ như trong cái cuộc sống mình có cái này, có cái kia, thật sự ra cái đó là cái mà mình tạo cho mình hạnh phúc trong cái đời sống hiện tại.
Nhưng mà rồi đó, những cái điều đó nó không thể là cái mà mình nghĩ như là cái sự cứu cánh tuyệt đối được. Và do vậy đó thì mình phải biết vượt ra khỏi những điều đó. Thí dụ như là mình thấy đây là sự ràng buộc của nội tâm, là tham nó ràng buộc, hay là sân nó ràng buộc, phiền não cũng ràng buộc, thì mình tìm cách để mà mình vượt lên trên những điều đó. Và khi mà mình đến với mức độ thứ ba đó, là mình có cái sự cảnh giác, hay là có một cái sự trong cái sự nhạy cảm, nhạy bén đó, thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng để mà có được cái sự nhạy bén này đó, thì cái sự quân tu đó nó có nhiều rất nhiều, có phải dày dặn, phải vững chắc, thì cái người đó mới có thể sự có được cái sự nhạy bén, nhạy bén trong cái sự tu tập của mình. Nhạy bén ở đây đó là chúng tôi nghĩ rằng do cái sự chánh niệm và tỉnh giác, hay là nhạy bén là do cái sự tinh tế mà người đó tu tập chánh niệm và tỉnh giác. Khi mà mình thấy được cái cảnh gì, biết được cái gì hiện khởi ở trong thân và tâm mình, hay hoặc là mình biết được cái gì hiện khởi trong mọi cái hoàn cảnh đó, nó cái sự diễn biến đó là do cái sự chánh niệm và tỉnh giác đó. Và khi mà mình có chánh niệm tỉnh giác được vững chắc đó, là cái cơ hội hay là những cái điều kiện thuận lợi để mà mình có thể đạt được cái thành tựu được cái quả vị, hay thành tựu được cái thiền chứng, hay thành tựu được những cái sự giải thoát do cái sự tu tập của mình. Thì ở đây chúng con nghĩ rằng là khi mà cái hình ảnh của một cây sen được nói đến, tức là từ ở trong bùn nhơ mà nó đâm ngồi, bắt đầu là những cái manh mún đâm ngồi nho nhỏ, rồi bắt đầu nó dần dần nó sẽ lớn dần theo cái mặt, đi trồi lên mặt nước. Nhưng mà nó chưa trồi lên khỏi mặt nước thì đến một mức độ nào đó thì nó sẽ trồi lên mặt nước. Thì do có cái sự quân tu này, trong cái việc mà mình vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc, hay hoặc là mình không có bị cái sự nhiễm ô bởi những cái điều mà nó ràng buộc mình, rồi từ cái việc mà mình lập tâm, quyết tâm, mình hành trì những cái thiện pháp, thì hành trì đó nó giúp cho mình có được cái trí tuệ để tu tập đạt được cái sự giải thoát. Thì con nghĩ ở đây đó là theo con nghĩ đó, thì cái việc mà trong ba cái ý nghĩa này đó là trong cái sự quân tu trong cái đời sống. Và khi mà mình có được cái sự quân tu á, thì đối với cảnh á là nó trở thành vô nhiễm. Có được cái sự quân tu á thì nó sẽ trở thành một cái sự thành tựu mà mình vượt lên trên tất cả. Ví dụ như vượt lên trên tất cả, trong kinh mô tả là vượt lên trên tất cả chúng sinh, vượt lên trên tất cả những cái sự loài hữu tình, một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, vượt lên trên tất cả. Thì do có cái sự quân tu này thì mới có thể có được cái sự thành tựu. Thành tựu bắt nguồn từ ở cái việc mà mình có cái sự tu tập đến ba cái pháp này. Thì theo cái ý con là con xin có cái ý để chia sẻ như vậy. Nếu điều chi chưa đúng thì con xin yêu thương giúp bổ chút thiền. Và Nam Mô Bụt Thầy, con kính thỉnh thượng tọa Giác Đạt trở lại.
sao thủ cái chuyện sự thật học được. À, bạch chú biết là thưa quý Phật tử, thì giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ với quý Phật tử một vài điểm, và không phải riêng bài học này, mà đối với tất cả những bài học mà chúng ta đã học qua cũng như sắp tới liên quan đến những thí dụ. Thưa quý vị, có một chuyện mà mình thấy ở trong kinh điển từ thời xưa là cuộc sống ở chung quanh luôn luôn dạy cho chúng ta rất là nhiều bài học, và từ bài học đó nó như là một cách xúc tác để khơi dậy cái tuệ giác, tức là trí tuệ, nhận thức giác ngộ của chúng ta. Chịu khó nhìn, biết nhìn và nhìn với một cái thái độ tích cực, đó là những cái lợi điểm của một hành giả tu tập. Dĩ nhiên là đối với thiên nhiên ở bên ngoài, từ con ếch, con nhái, con dình dậy, sen, dây bầu và những thứ đó, nhiều khi quen thuộc và nhiều khi xa lạ, có khi chúng ta hiểu được và có khi chúng ta không có hiểu được. Ngày hôm qua thưa quý vị, có một Phật tử sau giờ học đã gọi điện thoại cho chúng tôi và nói rằng ở nhà của bà ngoại có trồng bầu, nhưng mà chưa bao giờ biết rằng có một vài loại dây mà nó leo nó phải có cái sự râu thì nó bám vào bên trong cái dàn như vậy. Cái tưởng là thì cái dây nó mọc lên thì tự nó bám vào cái dàn thôi. Võ Phiến là một nhà văn, và khi ông nói về những cái đặc tính của một nhà văn, nhà văn có tài, thì ông nói rằng cái óc quan sát một cái tinh tế là một ở trong những cái lợi điểm mà một nhà văn có tài phải có. Và của Nguyễn Hiến Lê, một học giả khác, cũng đã nhìn nhận rằng quan sát tinh tế đó là cái gì khiến cho người ta có cảm nhận sâu sắc về cuộc sống, và từ đó cho chúng ta hiểu rằng tại sao một người tu tập nên biết quan sát một cách bén nhạy, một cách tinh tế đối với thân và tâm của mình. Cho đến bây giờ thưa quý vị, ngay trong thời đại ngày hôm nay, khi người Tây Phương họ bắt đầu học và họ biết về phương pháp gọi là tứ niệm xứ, thì họ cảm thấy rất là phấn khởi. Họ áp dụng hơn 200 cái clinic ở tại Hoa Kỳ, và đang mọc lên đó đây những trung tâm mà người ta dùng cái kiểu gọi là Vipassana hay là Mindfulness Center. Thì khi mà nói đến thì tứ niệm xứ, nói đến cái khả năng để mà quan sát thân tâm của mình, phải nhận rằng đa số chúng ta rất là chủ quan. Mình nghĩ rằng mình biết, biết về mình, biết về chuyện ở trong nhà. Nhưng mà nếu mà mình biết về chuyện của mình nhiều, thì người ta không nói câu là chuyện lười thì sáng, mà chuyện mình thì quán. Chúng ta dễ dàng để phân tích, để nhận định về tình hình thế giới, về chuyện của người này, chuyện người kia. Và nhiều khi có vẻ là cái cách nói với chúng ta là chúng ta biết nhiều lắm. Thưa quý vị, hồi xưa đó, chúng tôi rất là quý một số các cây viết, mà gọi là cây viết Phật tử. Khi họ có những cái phản biện đối với ngoại đạo, thì khi mà họ biết, chúng tôi cảm thấy rất là thích, vì nghĩ là những người đó có tài quá. Nhưng mà rồi thời gian trôi qua, sau một thời gian, những người này lại có những bất đồng với những người khác ở trong Phật Pháp. Và khi mà họ biết, thì họ biết một cách rất là hồ đồ, một cách rất là áp đặt, một cách rất là vu vạ. Thì lúc đó chúng tôi mới nhận ra rằng, những cây bút mà họ biết sắc bén, chưa chắc họ đã có sự quan sát một cách chính xác. khó lắm chứ không phải vậy. Con người của chúng ta mà thấy sự việc có chính xác, nhận ra sự việc một cách rõ ràng, và đồng thời giữ thái độ khách quan, giữ thái độ công tâm với sự việc, nó khó vô cùng. Có những người viết văn hay, lý luận giỏi, nhưng mà họ rất là chủ quan. Tự nhiên họ rất là chủ quan, mà họ là thiếu cái đức tính gọi là tôn trọng sự thật. Riêng đối với bản thân của hành giả khi tu tập, thì khi mình sống với chính mình, cái khả năng mà mình đến với sự thật bao nhiêu đó, thì nó tùy thuộc vào tinh thần khách quan của mình hoàn toàn. Và ở đó, chủ quan hay khách quan, chính xác hay là sai lệch, mình nhận tất cả những hệ quả liên quan đến cái thái độ sống của mình. Và Đức Phật dạy cho chúng ta một điều để khuyên chúng ta nên tỉnh táo, chúng ta nên khách quan và nên tôn trọng sự thật. Đây là địa đại, đây là phong đại, đây là hỏa đại, đây là thủy đại, đây là hơi thở vô, đây là hơi thở ra, đứng đi, đứng nằm ngồi, đây là hổ lạc ưu hỷ xã, đây là tâm thiện, đây là tâm bất thiện. Nói cho cùng thì mình sống với chính mình, mình không thể gạt ai được. Và điều tệ hại nhất của cuộc sống là sự gạt tới chính mình. Mình có dám nhìn ra mặt mũi của nó hay không? Khi nó là vô thường, mình có dám nhận nó là vô thường? Khi nó không tội nguyện, mình có dám nhận cái bản chất của nó không tội nguyện? Khi nó không phải là của mình, mình có dám nhận, can đảm nhận là cái đó không phải của mình thì không? Thì những sự thấy, biết, hiểu, xác chính một cái trung thực như vậy, nó không phải là chuyện dễ. Ở đây thưa quý vị, trong bài kinh này nó có nhiều cách ứng dụng, nhưng mà chúng tôi muốn đem một cái phương diện ứng dụng đối với hành giả tu tập, đặc biệt là hành giả tu tập thiền quán mà áp dụng ba cái phương pháp này. Thứ nhất là ở trong kinh nói tới hình ảnh của sen sống trong nước nhưng mà vẫn giữ được mùi tinh khiết, không bị pha lẫn với mùi bùn. Một hành giả tu tập thiền quán phải có khả năng sống với phiền não, nhưng mà nhờ vào chánh niệm, vì đó thấy phiền não là phiền não, nhờ có chánh niệm, vì đó nhận là đây là phiền não, phiền não đang sanh, phiền não cái gì, phiền não đấy gì, biết như vậy thôi, chứ không có nhập cuộc, không có an toàn, không có chạy ra phiền não. Cái khả năng mà không có chạy ra phiền não là một khả năng độc đáo nhất của người tu tập. Bây giờ mình đang ngồi, bỗng nhiên mình nói, tại sao mình không xuống bếp mình làm công quả đi, mình lại ngồi đây, mình xuất phụ một tay. Thì một người ngồi thiền là phải nhận ra rằng, giờ này không phải là giờ công quả, giờ này là giờ ngồi thiền, mình tiếp tục ngồi thiền, đưa mình trở lại mình ngồi. Không có để những cái ý muốn này, ý muốn khác nó chi phối. Điều đó chúng ta gọi là sự vô nhiệm. Cái khả năng vượt lên trên là cái khả năng không có giằng co, không có đôi co với phiền não. Hành giả phải có khả năng đứng ở một cái vị thế khách quan nhất để nhìn vấn đề. Chúng ta gọi là khả năng vượt lên trên. Đức Phật dạy rằng, khi tâm thiện biết là tâm thiện, tâm bất thiện biết là tâm bất thiện, tâm định biết là tâm định, tâm không có định biết là tâm không có định, tâm hướng thượng biết là tâm hướng thiện, mà tâm phát thèm biết là phát thèm. Cái đó gọi là chúng ta vượt lên trên. Tại vượt lên trên ở đây rất có nghĩa là mình phải đứng ở trên mình nhìn. Ở trong kinh nó có cái từ gọi là leo lầu cao trí tuệ. Leo lầu cao trí tuệ nghĩa là mình đi trên núi hay trên lầu cao, mình nhìn xuống, mình phải nhìn một cái toàn diện từ cái tầm nhìn ở trên cao. Thì đây giống như lá sen mà nó vượt lên trên mặt nước, thì hành giả phải nâng cái tầm nhìn mình lên, nhìn ở trên, ở trong cái thế thấy từ cao nhìn xuống, chứ phải mình ở trong bùn rồi mình cứ vật lộn trong bùn đó mình nhìn thấy, mình không nhìn thấy. Thật đấy, cái ở đây đó, người ý về chánh niệm rất là quan trọng, rất là quan trọng khi mà chúng ta nói cái vị thế của hành giả tu tập chánh niệm và thấy được cái nguy hiểm ở trong những lỗi đó nhỉ. Nguy hiểm trong lỗi đó nhỉ, ở đây là giả sử như vị hành giả đang tu tập, tự nhiên mình nghĩ rằng thôi mình lấy điện thoại ra mình gọi điện thoại thăm tên tiếng, thì thăm rồi cũng nói chuyện này chuyện kia, thì những lúc đó mình nghĩ rằng cái chuyện gọi cú điện thoại thăm người bạn trong lúc mình tu thiền đâu có gì đâu, nhưng mà kỳ thực thì những cái đó nó mở bỏ ra cho cái tâm chánh niệm của mình nó bị sao lãng. Ban đầu nó bị sao lãng, rồi sau nó bị chi phối, rồi dần dà là chúng ta mất đi căn bản. Hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi về cùng với sư thầy từ siêu, có khi đi tắc ao là mình sẽ đắp những cái bờ đê, và thỉnh thoảng là các bờ đê nó có cái lỗ mội, tức là cái lỗ nhỏ mình nước tràn vào, nhưng mà mình thấy lỗ mội đó, mình phải tìm cách mình lắp cái lỗ mội, mình lắp cái bên ngoài. Nếu mà mình không lắp nó bên ngoài thì lỗ mội nó soi rồi từ từ nó sẽ vỡ đi. Tại vì thế này là tất cả những người nào tắc ao tắc ruộng đều biết rằng những cái lỗ mội nhỏ đó, nó có thể làm từ từ lớn ra, và khi lớn lên nó có thể làm vỡ đi. Dạ. Thì Đức Phật gọi là một cái người tu tập đó, là người phải cẩn thận mấy cái chuyện đó. Nó giống như quý vị thấy ngày nay người ta làm việc ở trong phòng lab, họ sợ nhất là contaminated, tức là cái sự ô nhiễm. Một chút cái gì nhiễm nó cũng làm thay đổi cái sự việc nhiều lắm. Thật ra họ phải mặc đồ thật sạch sẽ, họ phải giữ sạch cho nó tốt. Thì cái người mà tu tập chánh niệm đó, thì cũng phải thấy rằng có những cái rất là nhỏ nhưng nó là sự đe dọa lớn đối với mình. Thì nói tóm lại, trong cái ví dụ về sen này đó, có thể áp dụng với nhiều cái, nhưng mà riêng với hành giả tu tập đó, đặc biệt là hành giả tu tập tứ niệm xứ, thì đây là một bài học lớn, một bài học quan trọng. Và từ bài học đó cho chúng ta thấy rằng thiên nhiên là quyển sách mở rộng. Nếu chúng ta khéo nhìn, quan sát một cách tinh tế và biết học những bài học quý từ thiên nhiên, thì cuộc sống sẽ là một thư viện khổng lồ. Cuộc sống dạy cho chúng ta nhiều điều lời lạc. Chúng tôi xin kết thúc tại đây, và thưa quý vị, ngày mai này ngày Chủ nhật sẽ có một bài giảng tiếp theo những thí dụ, và chúng tôi sẽ là vị giảng sư của chương trình ngày mai. Bây giờ thì kính đảnh lễ chư Phật, chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài quý vị trong chương trình ngày mai. Chúc tất cả một ngày an lành, một điều an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư công đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc tốt chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Kamang kapa pagyate. Oh,
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin điều khuyết cho cô Tâm Như ạ. Kính thưa đại chúng, chương trình Chuyên Hòa hôm nay đến đây là kết thúc. Ban điều hành chuyên Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng chung trong vài giây tới. Kính chào ta, tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy Giá.